Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu đang theo dõi thời khóa trực tiếp, và cũng nhân dịp ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Hôm qua thì chúng ta mới là ngày chính thức lễ vía, nhưng mà hôm nay thì chúng ta mới giảng tịnh độ, còn qua chúng ta giảng giới luật. Thì không sao, tại vì chúng ta là đã những đồng tu lâu năm rồi, chúng ta cũng không quan trọng lắm tổ chức kỷ niệm, vì Phật pháp quan trọng là thực chất chứ không phải là hình thức, đúng không ạ? Nếu mà quý vị nào chưa hiểu về ý nghĩa của ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà thì quý vị có thể tìm hiểu lên trên kênh YouTube. Thiện Trang có giảng một bài vào năm 2018 tại một niệm Phật đường tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì quý vị có thể coi một bài giảng cũng khá ngắn, 40 mấy phút, để coi để hiểu sơ về ý nghĩa. Còn chúng ta là những người tu hành lâu năm rồi thì chúng ta quan trọng là ở thực hành chứ không quan trọng ở hình thức, cho nên là mượn ngày lễ đó để mà tổ chức, để nhắc nhở, để dẫn mọi người mới thôi, đúng không? Còn chúng ta tu lâu rồi thì chúng ta quan trọng là tu được gì. Cho nên là chúng ta vào hôm nay vào chánh kinh, vào kinh Vô Lượng Thọ, và chúng ta đang ở phẩm thứ năm, bộ giảng Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, hay còn gọi là kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú. Và chúng ta giảng không có hết, cho nên là tiễn giảng. Và chúng ta xin phép vào phần hôm nay. Ở đây thì quý vị thấy là hôm bữa chúng ta đã học ở cái mục này, để cho dễ dễ nhớ thì nhân chiếu là cái sơ đồ. Đây sơ đồ thì ở trong mục toàn kinh á, thì có chia ra 10 mục. 10 mục là chúng ta nhìn từ đầu á, là bắt đầu là giáo khởi nhân duyên, sau đó đến cái mục thứ hai là bốn kinh thể tánh đó, rồi nhất kinh tông thú là tông thú của toàn kinh, rồi mục thứ bốn là phương tiện lực dụng, mục thứ năm là sở bị căn cơ, tức là những căn cơ nào được nhiếp thọ, được trùm lấy, gọi là sở bị căn cơ. Chúng ta đều học hết rồi. Mục thứ sáu là tạng giáo sở nhiếp, tức là kinh này thuộc giáo nào, tạng nào. Mục thứ bảy là bộ loại sai biệt. Mục thứ tám là dịch hội hiệu thích, tức là nêu ra những cái bộ kinh được dịch, được hội thập, là được hiệu đính, được chú thích. Rồi mục thứ chín là tổng thích danh đề, tức là giải thích về đề kinh. Và mục thứ 10 mà chúng ta đang đi là mục thứ 10, đó là gọi là nó hơi lâu kế tới, là chính thức, chánh thức kinh văn. Chánh thức kinh văn là chính thức giải thích kinh văn. Thì trong mục này á, thì chúng ta đang ở cái mục là rất nhiều mục nhỏ, quý vị cũng không nhớ là mục nào, đúng không ạ? Chúng ta đang ở mục là mục là chánh tông phần. À, chánh tông phần, phần tự là phẩm 1 tới phẩm 3 chúng ta đi qua rồi. Và chúng ta đang ở phần chánh tông. Chánh tông phần thì phẩm thứ 4 đến phẩm 42, đó là mục A2. Trong mục A2 này thì chúng ta đang tìm hiểu ở cái mục là B. B thì quý vị biết bây giờ chúng ta đang B mấy không ạ? Nè, chúng ta ở B1 là chánh thức, chánh thiết nhân địa, tức là chính thức nói về, giảng về nhân địa là từ phẩm thứ 4 đến phẩm thứ 8, và chúng ta đang ở phẩm thứ 5. Thì trong này á, thì chúng ta đang ở cái mục là xuất gia tu hành, đúng không ạ? Và mục xuất gia tu hành này cũng rất nhiều mục. Chúng ta đi vào cái mục gọi là đây, cái mục mà chúng ta đang ở đó là D6, đó là nguyện nhiếp sở y. Rồi tới cái mục E2 là đại nguyện sở y. Chúng ta hôm bữa chúng ta đang học nè, là tới đây là trong cái quán sát á, thì cái thiện ác theo kinh A Lạc nè, thiện ác theo luận thành di thức, thiện ác theo ngài Tịnh Ảnh, và chúng ta đang ở cái mục là thiện ác theo tông Thiền Trai, đúng không ạ? Quý vị nhớ không ạ? Chúng ta học lâu rồi quên mất. Và chúng ta học 1, 2, 3, 4 mục rồi, 4 mục rồi, còn 2 mục E, F, đó là chúng ta biết được. Và chúng ta tới đây đó, hôm bữa đó mình học tới đây là một ABCD rồi đó. Thì trước khi vào đây thì ở đây Thiền Trang xin trích đoạn khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không ở tập 76 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Và Thượng có nói hai đoạn cách nhau, thì nhân cắt ra như sau. Ngày nay Phật giáo muốn hưng thịnh trở lại, nhất định phải tìm trở về giới luật. Vẫn còn may giới luật tiểu thừa. Trước đây tôi đến Sri Lanka, đất nước ấy là đất nước của Phật giáo. 70% dân số là Phật tử Phật giáo thuần thành, đều có thể trì giới. Tức là Hòa Thượng đang tán thán về giới, đúng không ạ? Khi, cho nên bộ giảng 24 á, khác những bộ khác, là khi Hòa Thượng đến Sri Lanka thì Hòa Thượng thấy đất nước này rất tuyệt vời, vì cho nên là khen ngợi. Đằng sau Hòa Thượng khen tiếp: chúng tôi ở Sri Lanka giúp họ xây dựng một đại học Phật giáo. Tôi yêu cầu với trường đại học, với trường học đại học đến khoảng tháng 6, tháng 7 sang năm có thể hoàn thành. Tức là bộ giảng này thì Hòa Thượng giảng năm 2014, cho nên là năm 2015 là có cái trường này mở chiêu sinh. Nửa năm sau thì có thể chiêu sinh rồi. Hy vọng trường đại học này mở ra viện luật học, tức là trong trường đại học mở ra một cái viện giới luật. Trong đó các đều có các tông phái. Nếu dùng ngôn ngữ để chia ra thì có thể chia thành 3 học viện. Một học viện khoa ngữ văn tiếng Bali, một học viện tạng văn là tiếng Tây Tạng, và một học viện Hán văn, kinh điển Phật Pháp. Hiện nay đại khái có 3 loại văn tự này. Cho nên quý vị thấy Hòa Thượng Tịnh Không á, ngày rất là rộng, đúng không ạ? Rất nhiều người họ không hiểu, họ nghĩ là Hòa Thượng chỉ có chuyên lo cho một thứ. Không phải, Hòa Thượng lo rất rộng. Hòa Thượng còn mở cái trường Phật giáo tại Sri Lanka nữa, trường đại học. Và trường này là mở luôn cả 3 khoa: tiếng Bali, tiếng Tây Tạng, tức là cho dành cho Phật tông, và chữ Hán văn là chúng ta đang đi theo đây. Cho nên vì kinh điển Phật Pháp bây giờ là chủ yếu 3 cái này. Tại vì sao không nhắc đến tiếng Sanskrit? Tại Sanskrit này cái văn tự khá ít, người ta đa số bây giờ phải phục hồi lại từ chữ Hán, cho nên dịch ngược lại từ chữ Hán, cho nên vì thế ít chú trọng hơn. Trong 3 loại văn tự có chia tông, chia tông, chia phái, đó chính là chia khoa, sau khoa, sau viện có khoa, có mấy khoa, đến 10 mấy khoa. Ngoài 3 học viện này ra, thêm một học viện nữa là học viện giới luật. Học viện giới luật sẽ học giới luật của đại thừa và tiểu thừa, ít nhất phải học 5 năm. Học giới 5 năm, giới tiểu thừa ở bên đó có thầy của họ, giới đại thừa tương lai có pháp sư Quả Thanh của chúng ta, thầy ấy sẽ phụ trách việc đó. Vậy Phật Pháp thực sự mới có thể trường tồn, nếu không thì sẽ bị đoạn tuyệt. Đoạn này thì chúng ta thấy tầm quan trọng của giới luật, cho nên có rất nhiều đồng tu vì chưa nghe tới bộ Khoa Chú 24 cho nên người ta lơ là, đúng không ạ? Rất nhiều đồng tu tông độ tại vì không học tới nghe giảng đến bộ Khoa Chú 24, cho nên không có biết là Hòa Thượng cũng đề xướng rất là quan trọng về phần giới luật. Cho nên là bộ 24 ở đây là Hòa Thượng có tầm nhìn, ngài có đưa ra khác, đúng không? Còn những cái bộ lúc trước thì Hòa Thượng chưa đến Sri Lanka, cho nên ai đó nghe thì Thiện Giang khuyên là đúng là nên nghe những bộ sau này, và bộ Khoa Chú Hành 14 là một bộ viên mãn. Bây giờ chúng ta đến tiếp tục mục này thì hơi khó. Bữa chúng ta học mấy cái thiện, tiêu chuẩn thiện ác theo Tông Thiên Thai, 4 tiêu chuẩn rồi. Bây giờ tới tiêu chuẩn thứ 5 là 4E. Bây giờ xin trình chiếu trên màn hình cho quý vị. À, ở đây Thiện Trang bắt đầu từ 1 năm, mình như bữa mình ở đây đúng không ạ? Cái này cắt lên trên thì dễ hơn. Rồi, mục thứ năm ở đây là biệt giáo Bồ Tát chi thiện, tức là thiện của Bồ Tát biệt giáo. À, thì ở đây thiện của Bồ Tát biệt giáo gồm những gì? À, thì chúng ta coi ở đây nói nè: kiến trung đạo chi lý, thị thiện, tức là thấy được lý của trung đạo thì gọi là thiện. Đó. À, quý vị có thấy không ạ? À, tức là tiêu chuẩn là thấy được lấy lý trung đạo. Hôm bữa trung đạo chúng ta cũng đã học rồi, trung đạo tức là không rớt vào nhị biên, không chấp bên có, không chấp bên không, đó thì gọi trung đạo. Nhiên do vi cách địch chi trung đạo, bất năng kiến viên giáo viên dung chi diệu trung. Đó. Nhưng mà do gì? Do vẫn là trung đạo của kích cách lịch. À, thì cái bữa thì Thiện Trang đang giảng trung đạo của cách lịch là gì rồi đúng không ạ? Là cái cách lịch tức là gì? Cách lịch tức là nó vẫn còn có sự ngăn cách hai bên, nó không có dung hòa vào nhau. Trong đó chúng ta lấy một ví dụ là giống như là có hai cái chất, hai cái nước gì đó mà quý vị đổ vào nhau, giống như dầu với là nước, thì dầu và nước không bao giờ nó hòa vào nhau được, nó vẫn có cái sự khoảng cách, cho nên nó gọi là trung đạo cách địch. Đó. Tức là nó vẫn có khoảng cách, đó. Nó chưa có được dung hòa là thành một được hai chất này, mặc dù nó sống chung với nhau được rồi nhưng nó không thể hòa và hợp vào thành một, cho nên gọi là trung đạo cách địch. Thì Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát này là Bồ Tát biệt giáo, cho nên là vẫn còn có chưa đạt được đó, chưa thấy được cái diệu trung, cái đó gọi là diệu trung. À, bất năng kiến viên giáo viên dung chi diệu trung. À, tức là không thể thấy được cái sự diệu trung của viên dung viên giáo. À, thì diệu trung là gì đúng không? À, quý vị cũng có thể hiểu được cái sự trung này, trung đạo, mà trung đạo vi diệu thì gọi mình tạm nói là diệu trung vậy cho dễ hiểu, chứ còn nó không nói ra nó khó phức tạp quá, toàn thuật ngữ của Tông Thiên Thai đúng không ạ? Rồi, sở hành đới phương tiện bất xứng ư ý diệt thị ác. Cái những cái gì việc làm á, những việc làm thì mang cái tính chất phương tiện nên không có thích hợp với lý, vẫn chưa xứng với lý đó, cho nên cũng là ác. Đó. Thì chúng ta thấy là tiêu chuẩn này rất cao, phải phù hợp với gì? Viên mãn, viên dung đó, thì mới được là thiện thôi. Thì tiêu chuẩn này rất cao đúng không ạ? Thiện của Bồ Tát biệt giáo, thấy được lý của trung đạo là thiện, nhưng vẫn là trung đạo cách lịch, không thấy được diệu trung viên dung của viên giáo. Những việc làm mang tính phương tiện không thích hợp với lý cũng là ác. À, đây thì chúng ta thấy đó là tiêu chuẩn. Và cuối cùng tiêu chuẩn của Tông Thiên Thai đưa ra tiêu chuẩn thứ 6, là tiêu chuẩn viên mãn nhất. Viên giáo Bồ Tát chi thiện, tức là thiện của Bồ Tát viên giáo. Ở trên đó là thiện của Bồ Tát biệt giáo. Thì chúng ta biết là Tông Thiên Thai á, chia ra làm mấy tiêu chuẩn đúng không ạ? Từ tạng, thông, biệt, viên. Tạng giáo là thuộc về tiểu thừa, Thông giáo là gì? Mở thông giữa đại thừa và tiểu thừa, tức là vừa có tiểu thừa vừa có đại thừa. Rồi biệt giáo, biệt là riêng biệt, là giáo pháp riêng biệt dành cho đại thừa. Rồi sau đó là viên giáo, đó, tạng không biệt viên. Thì bây giờ tới là viên giáo. Thì những cái này thuật ngữ bên Tông Thiên Thai. À, Tông Thiên Thai thì đưa ra rất nhiều thuật ngữ, cho nên học giáo pháp Tông Thiên Thai cũng hơi mệt, đúng không? Đây là thiện của Bồ Tát viên giáo. Viên diệu chi lý, tức là lý của viên diệu. Thì lý viên diệu là gì? Thì ở đây lại chúng ta phải hiểu chữ viên diệu. Thì ở đây Điện Giang có chú giải. Viên diệu là thuật ngữ của Tông Thiên Thai trong sách Tứ Giáo Nghi Tập Chú ghi: viên dung tam đế không thể nghĩ bàn là viên diệu. Đó. Như vậy phải viên dung ba đế, không giả trung và không thể nghĩ bàn thì gọi là viên diệu. Bây giờ mình vừa thấy không, vừa thấy giả, vừa thấy trung đạo nữa, ba thứ. Cho còn chúng sanh á, thì không thể được như vậy, đúng không? Chúng sanh bình thường thì chấp có, chấp hữu, chứ không thể là thấy không. Đến khi A-la-hán á, thì thấy được không. Cho nên là quán, tại vì sao? Là tại vì sao thấy không? Quán giả để nhập không. Là từ quán giả tức là giả thế nào, giống như các cái giả duyên mà hợp thành, như thân của ta không phải là thân của ta, chẳng qua nó mượn từ đất, nó mượn từ nước, nó từng gió và lửa vân vân, các cái gì đó nó tấu tạo lên. Nói như vậy cũng khó hiểu quá, thôi nói cái bàn này, cái bàn này đúng không, thật thể là không phải là cái bàn, nó là giả. Nó là gì? Nó gồm từ có gỗ, đúng không ạ, nó có đinh, nó có sắt, nó có gì đó nhiều cái đó, nó tạo sơn nữa. Thì những cái đó nó vẫn không phải là bàn, mà nó kết hợp với nhau thì gọi là cái bàn. Cho nên cái bàn này vốn dĩ là không phải là cái bàn, vì vậy mới nói là không. Cái không á là cái bàn này, cái bàn này là không phải là không có, nhưng mà nó không, mà nó không có cái chủ thể của nó, mà nó được cấu tạo từ những cái khác tạo nên. Cho nên cái đó gọi là giả duyên mà hợp thành. Giả duyên là duyên giả hợp. Vì vậy để mà vào không thì thông thường quán giả. Quán giả tức là mình suy nghĩ cái gì nó cũng giả, nó từ duyên hợp thành. Như mình, chúng ta đến thế gian này, chúng ta cũng là giả duyên mà hợp thành, đúng không ạ? Giả duyên, quý vị biết duyên gì không? Lật nước giá đửa lên nó là một cái duyên thôi, nói chung chung. Còn nếu duyên đầu tiên là nhờ có cha mẹ mình, đó, cha mẹ mình đúng không, rồi vân vân nhiều yếu tố nữa, lúc đó mình đang không có thân nữa, cho nên là vân vân nhiều yếu tố mà mình mới có thân. Cho nên đó là giả duyên mà học hành đó. Cho nên là A-la-hán á, ở bên tiểu thừa á, nói chung là bên tiểu thừa hoặc là pháp giáo pháp chung tu, đầu tiên là quý vị phải quán giả để nhập không. Nhưng mà sao? Sau khi nhập không rồi phải gì? Quán không rồi xuất giả ra lại. Nên gọi là có ba phép quán của tam đế của Tông Thiên Thai á: quán giả, quán không và quán trung. Sau đó là cái quán thứ ba là quán trung. Cho nên ở đây á, mà viên dung được ba cái quán đó rồi á, là viên dung đó là sao, làm sao ba cái đó dùng vô, dung hội vô một, thực hành được hết, thì cái đó mới gọi là viên dung. Đó viên dung. Cho nên tiêu chuẩn của Tông Thiên Thai này hơi cao nha, hơi khó hiểu nha. Cái đó là gì? Chúng ta đang học cái mục này là gì? Đây là viên diệu chi lý đó, thông được cái đó. Nếu ba cái đó đều hiểu hết, thông dung viên dung với nhau thì là lý của viên diệu. Cho nên là mình có hiểu được không? Không, mình chưa hiểu được quán giả, quán không, quán trung nữa, đúng không ạ? Này khó quá, học giáo pháp Thiên Thai quá, khó quá. Thị trí cực chi hiện là cái thiện mà cao nhất, tột cùng nhất, đó mới là thiện. Tức là thiện này là thiện gì? Thành Phật, không khởi tâm, không đồng niệm nữa thì không rớt vào mấy cái biên đó. Còn nếu như còn có khởi tâm đụng niệm, còn có phân biệt chấp trước thì rớt vào rất nhiều, đúng không ạ? Cho nên nghe nói học vậy thôi khó quá, thôi tu sao khó quá, rồi học nổi thầy ơi, mấy giáo lý tông điện thai này khó quá, thôi niệm Phật. Niệm Phật dễ hơn đúng không? Cho nên anh như sáng nay Hiền Trang cũng tranh thủ đọc ở trong quyển gọi là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Dị Giải hay là Dịch Giải. Đó, bộ này có 6 quyển. Đây, bộ này 6 quyển. Thì có một câu chuyện cũng khá hay đó, đọc kêu ngẫu nhiên dở ra đọc thôi. Có một câu chuyện mà thời nhà Thanh à, có ở một ngôi chùa đó, có ghi tên chùa thì quên tên rồi à, là cái vị sư đó là thường gọi là thầy là Hương Đăng à, tức là lo làm bên thắp đèn á quý vị. Hương Đăng là đèn với hương á. Ở chùa thì quý vị biết là cái chùa nhỏ thì không nói, nhưng mà chùa lớn thì sao, cái nội cái đèn với hương không là, là hết giờ đúng không quý vị, dọn dẹp rồi sắp tới sắp lui đó. Như vậy đó, vì thầy đó là thì cũng người cũng thật thà lắm, ít nói lắm đó, chỉ kết giao với một vị thầy khác thôi đó. Thì thầy ấy nhưng mà vừa làm hương đăng á, vừa niệm Phật Phật suốt thôi, lúc nào cũng niệm Phật, tranh thủ niệm Phật. Một ngày nọ nói với người bạn mình á, ngày mai á, sáng ngày mai nha, sau cái thời quá công phu sáng á, ông ở lại ông niệm cho tôi cho thêm mấy câu Phật hiệu nữa, tiễn tôi vãng sanh, tôi về Tây Phương Cực Lạc nha. À, và không chỉ ông niệm Phật, ông chịu khó đánh cho tôi một hồi chuông Bát Nhã nha, đánh cho Bát Nhã đùng 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 lên để tôi vãng sanh, lúc đó tôi sẽ ra đi. À, thì thầy kêu nói ơ được thôi, mai nhớ ngày sáng mai, tức là ở trong chùa thì vào buổi sáng, công phu sáng quý vị biết là giống như 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng vậy đó. Đó, thông thường các chùa tu lăng nghiêm thập chú á, thì thầy ấy nói là đó, mai xong cái thời đó là cũng đi luôn, đi vãng sanh luôn. Thì nói với người bạn thân mình như vậy. Cái sáng hôm sau á thì không biết sao, nhưng mà sau rồi cái ông thầy kia quên mất, không nhớ. Không nhớ đó, người bạn mình hứa là ta sẽ đánh chuông Bát Nhã tới chợ cho ông đi vãng sanh. Cho nên là tới khi ăn sáng xong rồi, ăn sáng cháo sáng xong rồi, ông ơi muốn sực nhớ, ủa hôm nay có nói mà sao không thấy ông đó ăn sáng đâu trơn ha. À, không thấy ông ăn sáng mà không thấy đâu, cái mấy kia không biết vì sao kì, bây giờ không biết đi chưa nữa. Thì tới mới chạy quay trở lại tới cái chỗ mà công phu á, chỗ trên chánh điện á, thì cái ông thầy thấy ông kia ông ngồi ông nói kìa, sao bây giờ ông mới tới, tôi đợi ông từ đó giờ. Kêu ô chứ thầy đợi tôi chứ thầy chưa đi hả? Kêu không, bây giờ tôi thấy thầy tới là tôi mới đi. À, rồi sau đó là bắt đầu ông rồi thầy niệm Phật đi, thầy đánh trống đi rồi tôi đi nha. À, sau bắt đầu tự tại vãng sanh đó. Quý vị thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục á, có câu chuyện như vậy, tu hành đến mức độ cái gì tự tại sanh tử ha, muốn đi lúc nào đi lúc đó. À, vậy niệm Phật cỡ đó mới gọi là đáng niệm đúng không? À, cho nên là niệm mà được công phu cả đó quá siêu đúng không? Nên nói người ta hẹn người ta nhờ người ta đưa tiễn người ta quên, hay quên không sao, chờ đó, đợi ăn sáng xong rồi ta quay trở lại ông nhớ chạy tới tìm cũng được tiễn. À, đó là mình tiễn đi đánh hồi chuông trống Bát Nhã và đi. Cho nên đó là gì, công phu thượng thừa đó quý vị, công phu rất cao đó. Cho nên tu vậy dễ hơn ha. Mà đó là câu chuyện trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. À, cho nên trong bộ này rất là nhiều câu chuyện, những câu chuyện ngắn ngắn thôi, dừng một trang giấy thôi, không có dài lắm. Hồi xưa Thiền Trang không biết sao có duyên, không biết từ đâu cũng chuyển tới được cái bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục này. Hình như Thiền Trang nhớ là từ cô, như từ cô Hằng ở bên Pháp thì phải, cô Thỉnh đâu đó, rồi cô ta gửi cho Thiền Trang hay là ai đó. Đó thì có người đó chụp hình lên kêu à, thầy muốn xin sách nào, có nhiều sách tiếng Hoa lắm. Cái Thiền Trang kêu có bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục kìa, à, gửi cho thầy đi. Vậy là người ta gửi cho Thiền Trang được bộ 6 quyển như thế này. Và hồi xưa thì mình đọc thì tất nhiên quý vị mà chưa thông chữ thì đọc nó lâu đúng không. Bây giờ Thiền Trang dở ra đọc hầu như không cần phải tra từ điển nữa, đọc từ đầu, đọc một đoạn một câu chuyện gần như không tra từ điển, ít lắm, ít phải tra từ điển vài chữ, chỉ có tra mấy chữ thôi. Cho nên là dễ dàng thấy có rất nhiều câu chuyện hay đó. Thì là lâu đọc lại nghe, kể cho quý vị nghe câu chuyện. Cho nên chúng ta tu hành á, niệm Phật tự tại bản sanh được như vậy là tuyệt vời đó, làm sao mốt muốn đi lúc nào đi đó, đúng không? Hẹn đáng lẽ là sau thời khóa công phu sáng không rồi đi, mà cuối cùng là không sao, sau thêm bữa ăn sáng đi cũng được đó. Đó là tự tại như vậy, rất là tuyệt vời. Còn bây giờ học giáo lý trong thiên thai, đúng không, trở lại bài đang chỗ giáo lý trong thiên thai hơi khó hiểu. Tiếp tục nha. Như vậy nếu mà hiểu được cái lý được đó, Bồ Tát của viên giáo đó, thiện của Bồ Tát viên giáo là cái gì? Phải cái lý của viên diệu đó. Thì cái thiện đó mới là thiện cuối tột cùng, thiện cao nhất. Nhiên thử hữu nhị nghĩa. Nhưng mà cái điều này á, thì có hai nghĩa. Có hai nghĩa. Cũng là có hai ý nghĩa. Nhất thuận thật tướng chi viên lý vi thiện. Tức là thuận theo gì? Cái lý viên mãn của thật tướng là thiện. Bội chi vi ác đó. Còn nếu mà trái nghịch với cái lý đó đó thì gọi là ác. Thì ở đây chúng ta toàn thấy danh từ thuật ngữ của trong thiên thai hơi khó nghĩa, hiểu đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cái hiểu cái lý viên mãn nhất đó, là lý viên mãn nhất của thật tướng. Mà nếu mà thuận theo được như vậy đó thì gọi là gì? Thiện. Còn nếu trái nghịch là ác. Cái này nói khó hiểu quá. Thôi nói trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Vô Lượng Thọ có ba điều, sáu chữ mà nói về cái thuận với thật tướng của cái lý của thật tướng một cách viên mãn, đó là gì quý vị biết không ạ? Ở phẩm thứ hai á, Đức Tùng của Hiền á, quý vị có câu là gì? Nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn đó, thì đó chính là tương đương với đây. Cho nên á, các tông phái á, nói thì khác nhau đó, nhưng mà cái ý nghĩa nó không khác. Và thật ra nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn á, thì câu này á, nằm ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm hình như ở phẩm Như Lai Hiện Tướng á, hoặc là Như Lai Xuất Hiện, Như Lai Xuất Hiện chứ hả? Như Lai Xuất Hiện á, hoặc thì có cái chỗ là nhập không vô tướng vô, không phải vô nguyện mà vô tác. Thì đổi một chữ vô nguyện thành vô tác thôi. Thì cũng giống như vậy, cho nên Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, vì có rất nhiều giáo lý nghĩa trong Kinh Vô Lượng Thọ, thật ra là trong Hoa Nghiêm có hết. Nếu quý vị có thời gian coi Hoa Nghiêm, quý vị thấy hầu như những gì mà nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Hoa Nghiêm nói hết. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm là vậy. Thì ở đây nếu mà thuận theo được cái lý đó, lý thật tướng đó thì là thiện, còn nếu mà trái nghịch thì ác. Thì tiêu chuẩn này cao quá, chúng ta làm không nổi, đúng không? Chúng ta bây giờ thật tướng là gì cũng không hiểu nữa ha. Thật tướng nghe các chư tổ nói, sách nói là thật tướng vô bất tướng, mình cũng nói thật tướng không có tướng. Rồi thật tướng phi tướng, tức là chẳng phải, chẳng có tướng. Nói qua nói lại cuối cùng thật tướng là gì không biết gì hết. Cho nên nói cái một hồi hỏi qua hỏi lại thật tướng là gì, lấy cái cây đập cái đầm râm cái đầu phát đó, thật tướng đó là có hiểu không? Thiền sư đánh á, thiền sư là công án thiền á, bên thiền của Lâm Tế á, là vậy đó, đánh thôi à, đánh người không để cho tỉnh táo. Nhưng mà cứ đánh xong rồi cũng không hiểu, tại sao không hiểu? Vì căn cơ mình không hiểu thật tướng là gì đó. Chính ngay cái lúc bị đánh đó, tỉnh giác đó, đó là thật tướng đó. Tức là gì? Lúc mà mình sáng suốt rõ ràng tới từng chi tiết, từng cái gì cũng biết hết rõ, đó là thật tướng các pháp thôi chứ gì đâu. Cái khi nào mình tìm lại cái thật tướng là thấy thật tướng là gì? Thấy được cái sự rất rõ ràng tất cả mọi pháp. Vậy thì bây giờ mình mê mà màng thì mình không có thấy được thật tướng. Cho nên là thật tướng là gì, làm sao mình hiểu được? Thì cứ nghe đi, nghe 10.000 lần, 1.000 lần gì đó, 10 lần gì đó, tùy mỗi người. Nghe hoài rồi cái cùng ngày nào đó quý vị hiểu thật tướng là gì. Mà nếu quý vị hiểu được thật tướng là gì thì có ngày nào đó mới ngộ. Ngộ rồi dần dần nghĩ, ngộ rồi tu rất dễ. Còn nếu bây giờ mình không ngộ không sao hết, niệm Phật, đới nghiệp ăn sanh. Rồi tiếp tục nha. Đó là cái thiết thứ nhất, cách nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, nhị đạt thử viên lý vi thiện. trước chi vi ác, tức là gì, đạt được cái lý viên này nè, viên lý này nè, thì gọi là thiện, tức là lý viên mãn á. Viên lý mình nói đơn giản là lý viên mãn đi cho dễ hiểu đúng không, chứ còn không nói là viên lý, thì thật ra là lý của viên diệu, tức là lý viên mãn nè. Thiền Trang có chú giải cho chúng ta, tức là thôi mình nói cái lý của viên diệu thì nói là lý viên mãn thì là gì, thì là thiện. Còn nếu mà trước cái chữ trước này á, trước là gì, chấp trước đó, dính mắc đó, chấp trước vào đó thì là ác. Cho nên là khó đó, khó quá. Cái lý đó mà mình phải hiểu, mình đạt được, chứ không phải là mình nói trên cái văn tự, mình chấp trước nó cũng là ác rồi. Đó là học Phật Pháp á, khó, Thiền Tông Đại Thừa khó là chỗ là vậy đó quý vị. Cái cửa vào Bát Nhã Tánh Không là gì? Biết nó như vậy, nhưng mà không được chấp như vậy. Không thể nói là thật tướng, là có một cái thật tướng nào đó. Đó. Rồi không thể nói là kêu có Như Lai, có Đức Phật, nhưng mà không được chấp có một Đức Phật. Đó là đó gì, giả danh thôi, cái đặt tên đó thôi. Giống như cái gì, bây giờ đi ra ngoài, đi về hướng Sài Gòn đúng không, đi từ Hà Nội ra Sài Gòn có cái biển, đi hướng đó đó, Sài Gòn 1.700 cây, thì mình phải hiểu là đi hướng đó thì sẽ tới Sài Gòn, chứ cái biển đó nó ghi Sài Gòn không phải là Sài Gòn. Đừng nghĩ là cái Sài Gòn là trên cái biển đó. Đó, tức là tất cả danh từ thuật ngữ chỉ là gì, để hiểu, để đạt được điều đó, chứ không chấp trước. Cho nên điều này á, đối với mình á, là quá khó đúng không? Cho nên học, Thiền Tông Bát Nhã khó, Thiền Tông Đại Thừa khó là vào như vậy. Vậy khó cho nên là mới tu hoài mà không được. Còn nếu mà tu dễ thì đâu có người ta chạy theo thiền hết trơn rồi. Cho nên chúng ta phải học gì? Học từ giáo, tức là học từ từ, tiệm tu. Tịnh độ chúng ta cũng thuộc về giáo, phải học từ từ, hiểu dần dần. Trước viên thượng vi ác, tức là nếu mà chấp trước vào cái viên đó đó, còn cái chữ thượng là còn là ác. Huống phục kỳ dư, huống là cái điều khác ư, hướng lại là điều khác ư. Tức là cái đối với giáo lý viên mãn mà mình chấp trước á, thì còn ác nữa, hú hù những cái giáo lý khác hay là những cái điều khác. Đó, cho nên quý vị thấy không, từ đó mình so sánh ra mình thấy. Cho nên Kinh Kim Cang mới nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là nếu mà dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Vì sao? Quý vị chấp trước rồi, chấp trước vào tướng rồi, chấp trước vào âm thanh nè, chấp trước vào cái hình ảnh nè, rồi như vậy thì người đó hành tà đạo rồi, không thể thấy Như Lai. Không thấy Như Lai đó là gì, không thấy được thật tướng các pháp. Cho nên là gì, giống như đem cái câu ai mà nếu muốn nói cái chuyện sự chuyện gì đó, cái cỏ tóc Phật đó, đó thì cứ đem cái câu Kinh Kim Cang ta nói thôi chứ đâu. Nhưng mà chúng ta phải hiểu đó là nói gì, nói là nói chấp trước vào một cái danh từ thuật ngữ nào cũng không được. Vậy có người là đem cái câu đó là nói tịnh độ cũng chấp trước vậy đó, lấy một âm thanh cầu ta, rồi lấy sắc tướng cầu ta, người đó hành tà đạo à, không thấy Như Lai sao? Thế là lại là đem qua nữa, rồi bắt đầu cái có người thì nói kiểu đó là bên thiền, mới không phải tịnh độ không có, tâm niệm tịnh độ là chấp tướng. Đó, thì có đúng không quý vị? Hai cái đều đúng hết. Tại vì nếu mà nói tịnh độ không thể thấy Như Lai thì hiện tại mình chưa thấy, tại vì mình chấp để đối nghiệp bản sanh mà. Đó là mình chấp vào cái để mình đối nghiệp bản sanh, chứ mình chưa có thể kiến tánh mà. Mình chưa có thể thấy Như Lai. Còn khi quý vị nếu mà chấp đó mà quý vị đi vào được quý vị kiến tánh rồi thì quý vị đâu cần Phật tính tiếp dẫn nữa. Quý vị tự về. Nếu quý vị không muốn về Tây Phương Cực Lạc thì khi đã minh tâm kiến tánh, quý vị sanh về đâu? Quý vị sanh vào thế giới hỏa tạng. Nếu như muốn về Tây Phương Cực Lạc thì tự đi khỏi cần Phật tiếp dẫn. Tại vì minh tâm kiến tánh rồi, tự tìm thấy được Tây Phương Cực Lạc ở đâu. Tự biết. Tại vì sao? Lúc đó thấy được Tây Phương Cực Lạc là tâm mình, trong tâm mình mà. Cho nên á, mình hiểu được giáo lý nào cũng vậy thôi. Nhưng mà tịnh độ là gì? Cho phép mình có thể chưa đạt được lý, chưa đạt được thật tướng, mà cũng thể ra khỏi sanh tử, có thể lên được. Nhờ gì? Sanh về thế giới cực lạc. Là một sanh thì tất cả sanh. Sanh về đó là gì? Là tự nhiên ấy, với tuổi thọ lâu dài ở đó, vô lượng thọ mà. À, với cái thân thể kim can bất hoại, không ốm, không đau, không bệnh, với điều kiện thiện tri thức rất tốt, tại vì không có người ác đó. Và giáo pháp luôn luôn được giảng dạy là kim hiện tại thuyết pháp, tức là lúc nào Đức Phật A Di Đà cũng đang thuyết pháp. Và như vậy, do điều kiện như vậy cho nên chẳng bao lâu liền lên được địa vị tuyệt vời, gọi là minh tâm kiến tánh Phật đó. Cho nên mình hiểu được các giáo lý là có không có các khác nhau. À, còn nếu như quý vị nếu mà phá được tướng thì quý vị đương tướng, ly tướng, tức tướng, ly tướng đó, tức là ngay tướng mà lìa tướng, thì quý vị chứng được ngay gì viên mãn rồi, thì quý vị tất nhiên là sẽ đạt được những điều mà nói vừa rồi nói đó. Cho nên là mình phải hiểu nha, đó hai con đường, ai giỏi thì tu nhanh đi, đi con đường đó, còn mà ai dở thì thôi, chịu khó bám vào chấp tướng chấp sự mà tu. Giới luật cũng là chấp sự, chấp sự mà tu, đúng không? Bám vào tướng mà tu. Ngay cả Di Hất Tông cũng vậy, quý vị thấy những tông phái giáo hạ đều phải từ từ men cái tướng mà tu, rồi từ từ nhờ theo cái tướng lâu ngày, dần dần đạt được thật tướng. Tại sao? À, giống như mình nhà nghèo quá, mình lên mình làm tỷ phú là mình không cai quản đống tài sản đó được, đúng không? Quý vị thấy, nếu một người nghèo quá mà cho lên làm tỷ phú liền là vài bữa là nó sập liền cái công ty đó liền, đúng không? Tại vì sao? Họ không có khả năng quản lý. Đó, quý vị thấy nhiều người nghèo sơ, nghèo sát, sau khi trúng số thời gian là rồi họ cũng trở lại nghèo như xưa. Vì sao? Họ xài hết cái tiền đó nhanh quá. Vì sao? Họ không có cái kỹ năng quản lý tiền. Vậy thì sao? Vậy thì bây giờ cách là gì? Cho họ lên từ từ, đúng không? Nghèo quá trước hết à, nên thân cận mấy người khá khá một chút đi, rồi thân cận thêm người khá khá một chút nữa, cái dần dần họ biết cách điều tiết đồng tiền, dần dần thân cận người giàu, thế nên khi thân cận người giàu rồi mới đưa hết tài sản cho họ, thì khi đó họ quản lý được tài sản, họ tự biết điều khiển được. Cũng vậy đó, nếu mà tu mà bây giờ ngay tướng lìa tướng không được thì mình cứ bám theo tướng đi, mình cứ theo tướng từ từ, một câu Phật hiệu niệm đi, niệm từ từ qua ngày ra tháng, học giáo lý tịnh độ, biết có niệm Phật, có vãng sanh, vân vân, rồi dần dần theo năm tháng, đến lúc nào đó thì sao, đến lúc nào đó sáng tỏ ra à thật tướng là như vậy đó, đó như vậy mình hiểu ra mình sẽ thành công. Cho nên giáo lý tịnh độ hay là cái giáo lý Di Hức Tông vân vân, những giáo lý mà theo giáo là gọi là giáo hạ đó, rất hay ở chỗ là gì, từ từ khế nhập, cái từ từ quý vị học nào năm tháng quý vị rơi dụng dần, đúng không? Những cái phiền não nghiệp chướng mình nó từ từ nó hết. Cho nên đây là cái điểm hay của tịnh độ, điểm hay của những tông phái khác. Còn thiền tông thì cao quá, vô một cái phải bắt lên trời ngay, lên trời không nổi thì rớt xuống đất thì tàn sát, đúng không? Cho nên Lục Tổ Đại sư Huệ Năng cũng nói là ngài chỉ có tiếp nhận người thượng thượng căn thôi, phải thượng thừa thôi, chứ còn người thượng căn không cũng không được, mà thượng thượng căn đó là phải cao cấp mới tiếp thu nổi giáo pháp của ngài. Giáo pháp của ngài giống như là một cơn mưa lớn, mưa to mà mấy cây nhỏ, cây cỏ thì chỉ có thế nào, gãy đổ thôi, chỉ không nổi. Chỉ có cây cổ thụ mới hấp thu nổi. À, quý vị thấy trong Pháp Bảo Đàn Kinh ngài nói rõ ràng mà. Chứ nên là nhiều người không biết điều đó, tưởng mình căn cơ cao vô tu Pháp Bảo Đàn Kinh không tu nổi đâu. À, phải từ từ tiệm thu, từ từ. Trong đó nói thì hay thiệt, nhưng mà làm không được, làm không nổi, mình làm không nổi. Cho nên chúng ta may mắn chúng ta học cứ từ từ tiến ha. Những cái lý thuyết này chúng ta cứ từ từ học mà. Như vậy nếu mà chấp trước vào cái viên không á, cái viên mãn đó mà còn là ác, huống hồ chấp vào những cái khác. Cho nên đây cũng là Kinh Kim Cang nói gì, pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp đó, tức là pháp còn phải xả, huống hồ chi không phải pháp. Dĩ thượng dĩ đạt viên lý vi hiện, trước viên lý vi ác. À, ở trên á thì dùng cái tiêu chuẩn là gì, đạt được cái lý viên mãn đó là thiện, mà nếu mà chấp trước cái lý viên mãn đó là ác. À, cho nên là học một hồi kêu có thật tướng vậy vân vân, rồi có Như Lai vân vân á, một hồi đó cũng vẫn là chấp trước mà chưa được, phải học mà sao buông xuống hết. À, và thật ra quý vị thấy, thật ra khi dụng công thì như vậy đúng không ạ? À, như cô Diệu Hiệp, cô hỏi một câu hỏi. Câu hỏi thiền trang là: chứ thầy, con niệm Phật bình thường tâm tán loạn đúng không, xen tạp rất nhiều vọng niệm, nhưng mà có thỉnh thoảng có lúc tự nhiên thấy cái giống như mình khế nhập được, tạm nhiên khế nhập được, thấy có một cái trạng thái không có bị khởi tâm động niệm đó, tức là chỉ nhiếp vào câu Phật hiệu. Nhưng mà khi thấy như vậy xong là mình khởi lên, à hồi bữa nay mình tự nhiên nhiếp được tâm, thì sau đó thế nào quý vị? Mất công phu. Cô nói như vậy một lần, hai lần như vậy, mấy lần như vậy rồi, hai lần như vậy rồi sao thầy? Thầy có thể trả lời được không? Thì Trang nói cái đó là trạng thái bình thường của mỗi người. Bất cứ công phu tu hành trong mọi cảnh giới nào, quý vị biết tầng công phu nào đều như vậy hết. Tức là khi mình tu hành á, mình niệm Phật đúng không ạ? Mình tu thiền, khi có hoặc mình dụng công trên giáo, có những lúc mình ngộ ra hoặc mình nhất thời gọi là khế nhập cảnh giới. Nhưng mà phàm phu chúng ta sẽ có bị cái gì? Tức là khởi lên cái ý niệm, mình bữa nay mình nhập bộ cảnh giới này rồi nha, bữa nay tự nhiên mình không có khởi tâm động niệm, mình niệm Phật nhất tâm nha, hôm nay không có khởi vọng tưởng nha, vừa nghĩ vậy không có mất công phu cũng điều. Tức là cái đó nó bị cái chướng ngại là mình khởi tâm động niệm lên, phân biệt lên. Và có cách nào để trừ cái đó được không quý vị? Cái đó không có cách nào mà phải trải qua nhiều lần như vậy, cứ tiến lên rồi rớt xuống, tiến lên rớt xuống, đến một lúc nào đó thì cái tâm mình quen rồi, cho nên khi mà vào cảnh giới đó mình thấy bình thường. Cho nên rất nhiều đồng tu á, mới đầu á, vừa chớm chớm cái vừa nhập cái gọi là vị đáo định á, cái niệm Phật tự nhiên thấy cảnh giới gì đó, cái khởi tâm liền là mất công phu. Tu thiền cũng vậy á quý vị. Quý vị tu mà cái có một chút gì đó là quý vị khởi tâm, hôm nay mình được cái gì đó là rồi, mất công phu. Cái đó gọi là trong bốn phần mà hôm bữa chúng ta học á, cái đó nó gọi là thuộc về thoái phần. Quý vị nhớ mà, tu công phu cận giới nào nó là thoái phần. Thoái phần là gì? Mình có cái phần tu rồi, mất. Rồi mình tu vài lần như vậy, không phải thậm chí phải vài chục lần, có khi có trăm lần như vậy, mình mới tới cái gọi là trụ phần. Trụ phần là mình trụ được cảnh giới đó, mình giữ vững được cảnh giới đó. Rồi sau là trụ phần xong rồi mới gì? Mới tinh tiến phần, tinh tấn phần là bắt đầu tiến lên. Rồi mới tới gì? Quyết định phần. Quyết định phần là chắc chắn lên trên. Cho nên ở một cảnh giới có bốn giai đoạn như vậy, quý vị mới tu lúc nào cũng rớt vô thoái phần thôi à. Cho nên người tu hành biết là gì? Tất cả cảnh giới đều như bất động. Nói vậy chứ như bất động được đâu. Bữa nào tu khá cái ngồi nhập định vô, im re hết, quên hết đại chúng, ngồi đó cái thấy mình ở đâu đó, hoặc là thấy cái cảnh quá khứ một chút, đầu đời quá khứ, mặc cái áo người xuất gia đi bưng bình bát đi khất thực ở đâu đó, hoặc thấy cảnh ngồi trong rừng đông người ghê gớm, cái ra cái chú tâm liền mất công phu. Rồi cái bữa ra sau ra kể, bữa trước cảm ứng lắm à, đó, bữa đó được cái này cái kia, mất công phu rồi đó. Cho nên là gì, người tu hành phải trải qua nhiều lần như vậy, họ mới bắt đầu định tâm được trong mọi cảnh giới. Đây, cái này là công phu đó quý vị. Quý vị niệm Phật hay tu thiền quán hay tu gì thì có rất nhiều cảnh giới. Bí quyết luôn luôn dạy quý vị từ đầu là gì? Đừng để ý cảnh giới, lo mà quán tâm, lo niệm Phật. Nếu như tu niệm Phật, lo thiền thì lo quán. Đó, quán Vipassana hay bất cứ cái nào quán. Tuy dạy như vậy nhưng mà sao? Đến lúc người ta tới cảnh giới đó, người ta cũng đậm tâm, rồi người ta cũng rớt, mất công phu. Ai càng chấp trước càng nhiều thì càng khó tìm lại được công phu đó. Phải xả tâm đó, nên tu hành là khó cho đó. Cho nên là quý vị thấy những cái này lý này mình nói trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà trên thực hành là vậy. Phải tu làm sao mà tu mà không thấy mình tu. À, chứng đắc là gì? Không thấy mình chứng đắc thì mới là chứng đắc. Còn có ý nghiệm chấp trước chứng đắc thì chắc chắn là chưa chứng đắc. À, cho nên khó trong Phật giáo, khó hơn những môn khác rất nhiều. Những môn khác cái gì, ở thế gian mình làm gì đó, ừ, bữa nay đi từ thiện chút cái ra kể, bữa nay đi từ thiện bao nhiêu, bữa nay tôi phát 300 phần quà nè, bữa nay thấy người ta nghèo lắm, vùng đất đó khó khăn lắm, mình kể ra rất dễ đúng không? Còn tu Phật Pháp vô tướng cho nên khó ơi là khó. Quý vị phải không có thấy bố thí mà không thấy người được bố thí, không thấy vật bố thí, không thấy mình bố thí, là tam luân thể không hay là tam luân không tịch. Đó, quý vị thấy không ạ? Đó, cái khó là khó Phật Pháp vậy. Cho nên người tu hành thì nhiều như lông bò, mà người đắc đạo thì như là vảy lân hay là sừng hổ mà thôi. Người tu hành nhiều như bông xoài, mà người đắc đạo giống như trái xoài mà thôi. Đó, đó là gì? Cái khó của Phật Pháp. Vì khó như vậy cho nên gì, Phật Pháp mở ra một môn phương tiện, đó là đới nghiệp vạn sanh, niệm Phật sanh về thế giới Tây Phương Lạc đi. À, còn chưa, cái chấp trước nhiều quá không sao đâu, con ở đó từ từ rồi cũng hết chấp trước. À, còn ở đây cái gì, mình nghèo quá giống như nhà nghèo, cho nên có cái gì một chút là thích ngay, đúng không quý vị? Giống như đứa con nhà nghèo hàng ngày nó không có gì hết, có ai cho một cái gì nó quý ơi là quý, đúng không? Còn đứa con nhà giàu nó đầy đủ vật chất quá, đem mấy tấn kẹo cho nó có thèm đâu, nó có để ý đâu, đúng không? Đó, đó quý vị thấy rõ ràng như vậy. Cho nên làm gì, phải về Tây Phương Lạc, Đức Phật biết, Đức Phật cho thế giới đó đầy đủ tiện nghi hết, đất thì bằng vàng ròng, à, vàng hết, là vàng bạc lưu ly khắp nơi, cho nên khỏi tham, nó cần tham nữa, đầy đủ hết rồi. Quý vị thấy thế giới này, tại vì chúng sanh tham tiền, tham này tham kia, tại vì không có nên mới tham. Còn Tây Phương Lạc muốn có gì, muốn gì thì có đấy, cho nên tâm hết tham rồi. Vì tham không được cho nên mới nổi sân, đúng không? Mà Tây Phương Lạc thì tham được, muốn gì được nấy, đâu có tham, cho nên không có sân. Đó. Và gì, si mê gì, không có ai giảng giáo pháp cho nên mới si mê. Tây Phương Lạc thì luôn luôn giảng giáo pháp, không chỉ Phật giảng, Bồ Tát giảng, mà chim nó cũng giảng, đúng không? Nước nó cũng giảng, đúng không? Cây nó cũng giảng pháp, thì làm sao si mê được? Nên tự nhiên tham sân si, rồi mạng là gì? Ngã mạng cống cao, có không? Không có, tại sao không có? Thứ nhất, ai cũng giống ai, cho nên không có thấy người mình đẹp hơn ai hết, không có, mình không có ý niệm đó. Đó, rồi không có gì nữa, lúc nào cũng được giảng pháp cho nên không khởi ngã mạng được, được nghe nhắc nhở hoài. À, nghi thì không có cần nghi nữa, tại vì sao, nên nó thấy cái gì cũng rõ ràng sáng suốt. Muốn biết cái quá khứ, thấy cái quá khứ trong cái gương nó chiếu đó, trên các hàng cây á, đúng không? Thấy thế giới nào thấy rõ ràng. Cho nên tham sân si mạng nghi, tức là ngũ lợi sử hay ngũ độn sử, đó là gọi là ngũ độn sử, nó sẽ trừ được. Rồi thân kiến, biên kiến, kiến hữu kiến, giới công thủ và tà kiến, quý vị cũng so sánh. Cứ thế giới Tây Phương Lạc, quý vị cứ học đi. Quý vị học tới đang đồng tu, các đồng tu đang học tới phẩm nào về Bồ Đề Đạo Tràng rồi đó, đúng không? Quý vị đồng tu cứ suy xét là những cái cảnh giới đó nó giúp mình xóa được 10 cái kiến sử phiền não. Quý vị để ý đi coi. Thật sự là vậy đó. Cho nên lần trước mình giảng á, mình không thấy được điều đó, nhưng mà nếu mà lần này giảng tới đó, mình sẽ phân tích là à, cái này nè, nó giúp mình trừ được cái phiền não nào. Đó, quý vị thấy không ạ? Nó trừ hết á, từ từ. Cho nên hoàn cảnh Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời, Đức Phật là chọn ra để trừ phiền não hết. Còn ở đây mình ngày ngày có bài hồi hướng này, nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não hoặc là chư phiền não, đúng không ạ? Cái chữ gốc là chư, nhưng mà sang Việt, tiếng Việt mình á, có một bản in nhầm, in thành trừ, rồi cái để luôn đó, tới giờ. Chứ thật ra cái chữ Hán là chư phiền não, nguyện tiêu tam chướng các phiền não, chư là tất cả đó. Nguyện tiêu tam chướng, và tam chướng là ba cái chướng, ba chướng hồi trước Thiền Nhân có giảng lần trước rồi đúng không? Trừ phiền não, trừ hoặc là chư phiền não, hết các phiền não, trừ hết các phiền não, tiêu hết phiền não. Nhưng mà mình đọc vậy thôi chứ còn không được, vì hoàn cảnh đây khó quá, vừa ra cái gặp cái chuyện không như ý, cái nỗi sân đúng không, vừa gặp cái thấy cái đồ tốt, cái khởi cái tham đúng không, vừa cái đây không ai giảng giáo pháp cho nên khởi si, rồi thấy mình tốt đẹp hơn người ta cho nên khởi nên mạng, thấy mình giỏi hơn người ta cho nên khởi nên mạng, rồi học giáo pháp thì nghe mơ mơ màng màng cho nên nghi đó, cho nên tham sân si mạng nghi, năm cái kiết sử phiền não nặng đó nó vẫn còn, rồi thân kiến biên kiến kiến thủ kiến và giới cấm thủ đó. Quý vị thấy như vậy, thân kiến tại sao ở trên Tây Phương Cực Lạc là thanh hư chi thân, vô cực chi hể, là cái thân vậy nhẹ nhàng giống như hư không, cái thể thân thể giống như vô cực, thì có cái chấp thân kiến không? Không. Tại vì sao? Cái thanh thân như vậy nhẹ nhàng hay tốt đẹp như vậy thì đâu có chấp nữa, còn cái thân của mình ở đây mình có cái sự chấp trước đó, vì thân mình là nó có những cái tác động tới. Thì khi nào mình học cái đó mình từ từ mình sẽ hiểu. Đó là giảng nghe thêm rộng thêm một chút xíu về những cái điều này ha. Như vậy là gì? Ở trên á là ý cái tiêu chuẩn là đạt cái lý của viên lý, tức là lý viên mãn là thiện, còn nếu mà chấp trước vào lý viên mãn là ác. Nãi thiên thai tông độc đặc kỳ phát huy kỳ nghĩa thầm tinh, tức là gì? Đó là nãi là cái gì? Cái phát huy đặc biệt, chứ đặc là đặc biệt, còn độc là duy nhất của tông thiên thai, tức là cái phát huy này rất là đặc biệt, đặc biệt chỉ có tông thiên thai thôi. Và cái ý nghĩa đó, kỳ nghĩa tức là ý nghĩa đó, thậm tinh tức là rất là hay, tinh là hay, cái chữ tinh có nhiều, hay, tốt đẹp, nó tính từ hoặc là sáng tỏ cũng được, rất là hay, rất là sáng tỏ. Cho nên thông thiên thai á, quý vị thấy chia cái gì cũng ra nhiều cách đúng không, thường chia sáu đúng không quý vị, lục tức Phật nè đúng không, nói thiện ác cũng chia thành sáu rồi. Quý vị thấy không, thông thiên thai hay cái nào cũng chia thành sáu hết rồi. Chúng ta xin đọc lại: thiện của Bồ Tát Viên Giáo, lý của Viên Diệu là thiện đến tột cùng, nhưng điều này có hai nghĩa, thuận với viên lý của thật tướng là thiện, trái hay là ở đây trái với lý đó là ác, là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, đạt viên lý này là thiện, chấp trước lý viên đó là ác, là viên lý đó là ác. Chấp trước viên còn là ác, huống là có điều khác ư? Trên đây dùng đạt được viên lý là thiện, chấp trước viên lý là ác, là sự phát huy đặc biệt chỉ có ở tông thiên thai. Ý nghĩa này rất hay đó, cho nên cái này rất hay, thì chúng ta khó hiểu quá thôi, chúng ta vô cái phần sự đi cho dễ hiểu. Câu tiếp theo là quốc độ thô diệu, tức là giải thích về nghĩa cái chữ bốn chữ quốc độ thô diệu. Quý vị biết quốc độ thô diệu không, là gì không ạ? Quốc độ là cõi nước Phật á. Thô là sao, diệu là sao đúng không? Thì ở đây nói về cái sự thô sự diệu của cõi nước Phật. Thì thô diệu thì chúng ta nói đằng sau đây có nói cho nên thôi để đằng sau giải thích. Thô là có sự suy kém, còn diệu là gì? Diệu là cái sự tuyệt diệu, vi diệu, mình nói vậy cho dễ. Thô diệu dĩ kiến tiền chú, tức là sự thô sự diệu nè đã thấy ở chú giải phía trước rồi, tức là quý vị có thể xem lại ở đằng trước có nói rồi. Thô giả bất tinh, diệu giả thắng diệu, tức là thô là gì? Thô là không có tốt đẹp, còn diệu là gì? Là tốt đẹp màu nhiệm, Đó, đó gọi là thô và dịu. Như vậy thô là gì? Không có tốt đẹp, gọi là thô. À, còn dịu là gì? Tốt đẹp màu nhiệm, gọi là dịu. Nghĩa tịch sư viết, tức là sư nghĩa tịch nói: tịnh độ chí trung, hữu thô dịu dị. Tức là trong cái cõi tịnh độ đó thì có sự khác nhau về thô và dịu. À, chữ dị là khác nhau. Tức là trong cái cõi nước tịnh độ thì cõi nước của một chư Phật, đúng không ạ? Thì có thô, có dịu. Thô tức biến hóa, dịu tức thọ dụng. Thô là gì? Thô là có sự thay đổi, biến hóa tức là thay đổi. Còn dịu tức là cái đạt được những cái sự lợi ích, gọi là thọ dụng đó. Ở đây chúng ta lấy ví dụ thì chúng ta dễ hiểu hơn. Ví dụ như thô ở thế giới Ta Bà chúng ta thô nhiều nè. À, cõi nước thế giới Ta Bà chúng ta ở trên địa cầu này thô. Thô thế nào? Cái gì gọi biến hóa gọi là thô? Biến hóa tức là thay đổi. Quý vị thấy có biến hóa thay đổi không ạ? Có, rõ ràng nhất là thân người chúng ta. Sanh ra thì sao? Trẻ. Qua vài năm thì lớn lên, rồi sau đó già, càng ngày càng già, đúng không? Răng rung rung, đúng không? Đó là rõ ràng nhất mà. Đó rõ ràng, tóc thì bạc, răng thì rụng, làn da sần sùi rồi, đó là gì? Đồi mồi nhiều, đúng không? Đó là gì? Sự biến hóa, đó gọi là thô. Đó. Còn dịu là tức là thọ dụng. Thọ dụng thì ở cõi nước chúng ta không thấy nhiều, đúng không? Cái sự tốt đẹp của nước mình á, ít, chỉ có ác nhiều. À, cho nên là cái hoàn cảnh đó, nó biến hóa, nó không tốt. Tây Phương Cực Lạc thì cái thọ dụng rất là tuyệt vời. Ví dụ như lúc nào có thuyết pháp, đó, toàn người thiện không, thì đó gọi là thọ dụng, đó là diệu. Cho nên diệu á, là phải ở thật báo trang nghiêm độ á, mới thấy được rõ ràng. Hoặc là có những cõi nước tịnh độ. Còn cõi nước bình thường thì có thô, có diệu. Thế giới chúng ta cũng có diệu. Dịu chỗ nào? Nếu dịu biết cách thì thấy dịu, không biết cách thì không thấy dịu. Thế nào là biết cách? Biết cách là thế gian vô thường, thấy lúc nào thấy thế gian vô thường đó, đó là dịu á. Bài pháp vô thường luôn luôn nhắc nhở chúng sanh thế gian này. Quý vị thấy không? Lúc nào cũng nhắc nhở vô thường, không? Đợi chưa gì hết cái quay qua coi lại hết nằm. Đó, vô thường. Đó, đó là dịu đó, nó nhanh đó. Cái sự biến chuyển đó nó cũng tạo ra cái sự tốt đẹp trong mình. Ở chỗ nào dễ giác ngộ. Một mùa đi qua rồi lại mùa nữa đi qua, hai mùa thu đi qua rồi ba mùa thu đi qua, cuối cùng là mình đã già, không? Quay qua lại mình già mất tiêu. Quý vị thấy không? Chưa làm gì hết nè, hết năm nữa rồi. Ngày mai, ngày mốt gì đó là qua năm mới của 2024 rồi. Mà chúng ta mới thấy năm nào đó mà 2014 rồi, bây giờ 2024. Nhanh lắm, cuộc đời quay qua lại không bao lâu. Những người trẻ họ mới lớn lên đó, họ kêu ui tuyệt vời quá. Mình đẹp như thế này mà thầy nói là nào là già, nào thế này vô thường, thế này kia. Vui được, nhưng mà quay qua lại mấy năm, 3-4 năm sau cái thấy già thiệt. Thiệt sự vậy, mới thấy ôi mất liền cái tuổi trẻ qua mau. À, rồi cái quần qua lại mấy năm cái sao cái thấy mình sắp già sợ ế rồi, tranh thủ đi lấy chồng, đúng không ạ? Người ta tranh thủ với lấy chồng cho nó lúc á, tuổi trẻ đẹp á thì quá trời anh theo thì không được chọn, không có chọn, tới lúc là bắt đầu nhan sắc xấu rồi, cho nên không có tìm được anh nào hết, khó tìm quá, cho nên ngủ lo thôi chọn đại. Vì vậy cho nên là đa số đi vào con đường lập gia đình khổ là vậy. Mấy ông cũng vậy, nghe không? Đó, tức là cái lứa tuổi nó trụ đời nó trôi qua rất nhanh. Quay qua lại là già liền. Rồi cái qua mà hàng 30 ba mấy là bắt đầu khó, đúng không? Đó, Việt Nam mình là bắt đầu khó lấy chồng. Cho nên là đời là cái bể khổ mà chờ sẵn mọi người mà mọi người không biết. Cứ tưởng là cuộc đời mà thênh thang. Mà lấy chồng sớm á cũng khổ, mà lấy chồng trễ cũng khổ, cỡ nào cũng khổ. Mấy ông cũng vậy, lấy vợ sớm cũng khổ, lấy vợ trễ cũng khổ, cỡ nào cũng khổ. Vợ sớm thì sao? Vợ sớm thì không biết gì hết, cho nên kinh tế không vững, không khổ. Rồi Còn lấy vợ trễ thì sao? Lấy vợ trễ thì con nhỏ, nheo nhóc mà còn nhỏ quá mà mình phải đi làm, vân vân, chăm sóc rồi đủ thứ. Cho nên là đời là bể khổ đó. Quý vị nếu hiểu được thì quý vị thoát ra. Còn lỡ bây giờ các cô, các chú cũng lớn tuổi rồi cho nên là thấy rõ ràng đúng không? Còn những người trẻ thôi, nói những người trẻ không có nhìn thấy được điều đó. Cứ tưởng đời là gì? Đời là màu hồng mà, và cái chạy vô và cái hết thế hệ này tới thế hệ kia cái chạy vô. Người trước thì nói tao bị lừa rồi đó, đừng có theo ta nha. Nhưng mà người sau nói làm gì có lừa, ông định lừa tôi hả? Đâu không tin đúng không? Phải, mình phải tự trải nghiệm đấy. Cho nên đó quý vị thấy là gì, ở thế giới này thô diệu thì cái sự thô nó nhiều, diệu rất ít. Sự vi diệu ở thế giới này là gì? Quý vị thấy vi diệu ở chỗ này là Thiện Trang thấy trong kinh Vương Thọ nói là gì? Tu một ngày một đêm ở đây bằng gì? Hơn làm lành trăm năm ở thế giới khác đúng không? Tu 10 ngày 10 đêm là hơn cả 10.000 năm ở thế giới khác. Đó là diệu. Đó. Cho nên nếu biết thì ngay ở trong cái ác, cái khổ này mà chúng ta tiến về được thì vượt xa. Đó là diệu đó. Đó cũng là đặc biệt đó. Chứ thế giới khác tiến rất là chậm. Cho nên ở thế giới này cũng có những điều vi diệu nhưng mà mình không thấy được cái sự diệu đó mà thấy cái thô nhiều. Nghĩa vi tức là nghĩa là đó, tức là ngài Hoàng Niệm Tổ sợ mình thấy lời này của ngài ngày sư Nghĩa Tịch nói sợ mình không hiểu, ngài nói dùng văn bạch thoại nói ra dùng văn dễ hiểu hơn rồi. Thật đó. Tịnh độ chi trung hữu thô dữ diệu chi bất đồng, tức là trong cõi nước tịnh độ đó có cái sự khác nhau giữa thô và diệu. Thô giả hữu si hữu biến. Thô là gì? Thô là có si có biến. Có si, có si là gì? Si yếu đi đó, những si rồi nó biến là thay đổi. Si thế nào là si? Quý vị thấy si không? Người lớn tuổi không? Qua 30 tuổi bắt đầu thấy sức khỏe nó giảm dần, đó là si đó. Hồi nhỏ thì sao? Hồi sau nó nhỏ thì nó lớn lên càng ngày nó càng khỏe đúng không? Mấy đứa nhỏ nó thấy càng ngày càng lớn mình càng ngày càng khỏe. Nhưng mà đến lúc nào đó 30, ba mấy rồi bắt đầu càng ngày thấy càng yếu đi chứ. Càng về già càng yếu đi. Đó là suy. Đó gọi là suy. Cái gì nó không giữ được mãi, nó yếu, nó biến đổi tệ hơn thì gọi là suy. Hữu biến, đó là có biến đổi, có sự thay đổi. Tây Phương Cực Lạc quý vị thấy không có, gần như không có thay đổi đúng không? Còn ở đây thay đổi rõ ràng. Diệu giả nãi tự thọ dụng hoặc tha thọ dụng chi thật báo độ. Tức là gì? Vi diệu là gì á? Sự diệu là gì? Chúng ta nói sự diệu là gì? Cái trong cái thật báo độ đó, trong thật báo độ thì có sao? Là cõi thật báo độ thì có cái sự khác nhau, có cái sự tự thọ dụng, tức là cái lợi ích cho mình á thì gọi là tự thọ dụng, hoặc là tha thọ dụng, tức là lợi ích cho người khác. Thì đây mình hiểu đó là trong cõi thật báo thì mới có, chứ còn cái cõi mà mình là cõi gì đây, mình đang ở cõi gì, phàm thánh đồng cư độ, thì cái diệu này nó không có đúng không, nó không có rõ ràng, gần như không có. Cho nên là phải tới thật báo trang nghiêm độ. Vậy thì mình ở chỉ có phương tiện hữu cư độ hoặc phàm thánh đồng cư độ thì không có cái sự diệu. Cho nên ở trong thật báo độ thì rõ ràng diệu. Thật báo độ là quý vị biết là hoa, cây, cỏ, hoa, lá không tàn. Đó. Suốt và thượng hay giảng là ba đã tăng kỳ kiếp á, là nó như vậy đâu. Cảnh giới lúc nào cũng đẹp. Quý vị tưởng tượng không? Tức là cảnh lúc nào cũng đẹp hết. Còn bây giờ mình ở thế gian này mình thấy lúc thì cảnh nó đẹp, lúc cảnh nó tàn, đúng không? Ở các nước mà các phân về hai cực đó, của trái đất này thì thấy rõ ràng nhất. Ví dụ như Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy ở miền Nam không phân biệt nhiều, nhưng mà miền Bắc là rõ ràng hơn. Vào mùa đông miền Bắc lạnh rung, đúng không? Cây cối thì nó không có phát triển bao nhiêu, đó thì nó thay đổi rất rõ ràng. Đó. Còn về về mùa mùa hạ thì nó mùa mùa xuân á, thì nó phát triển đó. Và mùa hạ đó nó lớn lên nó rất nhiều. Còn ở các nước châu Âu thì rõ ràng hơn nữa đúng không? Các nước châu Âu đa số Bắc Âu á, nó lạnh ơi lạnh rung người luôn, mà cây cối nó cũng không phát triển nổi luôn. Đó, rất ít cây. Đó thì cái mình thấy đó là gì? Những cái gì đó là cái sự thay đổi biến hóa rõ ràng. Còn cái sự dịu thì trong thật báo độ mới thấy, nhưng mà giờ mình ở đây phàm thánh đồng cư độ lần sau mình thấy là rõ ràng được cái sự dịu mà có cái sự lợi ích nha. Thì trong phàm thánh đồng cư độ thì không thấy. Về quốc độ thô dịu, đã thấy thô dịu ở chú giải phía trước. Thô là không tốt đẹp, dịu là tốt đẹp màu nhiệm. Sư Nghĩa Tịch nói trong tịnh độ có sự khác nhau giữa thô và dịu. Thô tức là sự thay đổi, dịu tức là thọ dụng. Ý nghĩa là trong tịnh độ có sự khác nhau giữa thô và dịu. Thô là có suy kém, có thay đổi. Dịu là cõi thật báo của tự thọ dụng và tha thọ dụng. Ở đây chữ tịnh độ thì Giang không biết hoa hết hai chữ, vì cái chữ tịnh độ này tịnh độ thông thường, còn tịnh độ cực lạc á, thì viết hoa hết hai chữ. Đừng thắc mắc vì sao thầy ghi cái lúc thì ghi kiểu này, lúc ghi kiểu kia. Thì nhân thiện ác giả, nhân giả tức là về câu thiên nhân thiện ác, tức là thiện ác của trong cõi trời cõi người á, thì sao, hoặc là trời người và thiện ác cũng được, là gì? Là nhân, là nhân. Chữ giả mình dịch là nhân, là đúng không? Chữ nhân đằng trước, nhân trong nhân quả, đó là nhân. Quốc độ thô diệu giả quả giả, tức là quốc độ thô diệu, cái sự thô diệu của cõi nước á là gì? Là quả, tức là nói đến cặp nhân quả. Nhân là gì? Là thiện ác của trời người. Còn quả là gì? Sự thô sự dịu của cõi nước. Có nghĩa là gì? Nếu mà mình làm thiện thì sao? Sẽ được dịu, đúng không? Cõi nước nó sẽ bị dịu. Còn người trời mà là có ác thì nó sẽ thành thô. Cho nên thế giới chúng ta toàn là gì? Nhiều người làm ác cho nên đây nó thô, đúng không? Nó không có dịu như vậy. Ở đây nói tiếp như vậy đó. Nhân thiện tắc độ dịu, nhân ác tắc độ liệt giả. Tức là người mà thiện á thì cõi nước sẽ vi diệu, còn người ác á thì cõi nước sẽ kém cỏi. Chữ liệt có nghĩa là kém cỏi, có nghĩa là xấu xa, mình nói xấu xa. Cho nên cõi nước xấu là do gì? Do người. Thế giới này bây giờ tại sao xấu? Bởi vì thấy rõ ràng tại vì tâm người không tốt nên chiêu cảm. Tâm người bây giờ người ta quá nhiều thứ. Bây giờ với mình chiến tranh từ đâu ra? Chiến tranh là nếu mình nói sơ sơ, mình không có nói về cái quá khứ, mình nói hiện tại thôi, thì do lòng tham đúng không? Do cái ông này muốn chiếm thêm đất, ông kia muốn chiếm thêm kia, cho nên mới điều quân điều binh tới đánh chứ. Đó, cái kiểu vậy đó cũng là tham. Và cái lòng gì, những cái lòng sân hận nói chung là do người. Như như quý vị thấy vừa rồi ở tại Cộng hòa Séc đúng không? Đó, có cái vụ mà xả súng đó, chết đến mười mấy người và như hai mấy người bị thương đó. Đó là gì? Nó là cõi nước không có vi diệu mà cõi nước là thô. Mà sao, tại sao là vậy? Bây giờ người ta nếu mà nói trên nhân quả đó, mình nói trên nhân quả, thật ra là những người bị sát hại bị thương nữa đó, là cũng 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 bị có cái nghiệp của họ chứ không tự nhiên, không 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 quen không biết xách súng vô bắn mình thôi. Đâu phải là vô lý đúng không? Quá vô lý đi. Nhưng mà thật ra nhân quả đó, người nào bị bắn như vậy nó cũng có trong mạng, họ có cái nạn đó, có cái nghiệp đó. Mà rõ ràng ở đó là đất nước cấm súng ống chứ đâu phải như Mỹ đâu. Mỹ thì có quyền sở hữu súng nha. Nên cho nên đó là gì? Nghiệp lực không thể nghi bàn. Ở một đất nước cấm súng mà vẫn có lọt ra như vậy. Cho nên là gì, dần lại càng về sau này thế giới này bất an. Bây giờ ở Việt Nam thì cửa cũng súng ống rồi đúng không? Súng cửa bây giờ giang hồ, hầu như giang hồ nào ở Việt Nam có súng hết á. Mua súng rất dễ, Đó quý vị thấy không? Như cái vừa rồi cái vụ cướp ngân hàng đó mà có Thuyền Trang có kể ở trong bài giảng nào đó, có cướp ở Đà Nẵng đó, ở Ngũ Hành Sơn á đó, đó, hai cái thanh niên hai mấy tuổi đó, à, nó một hai đứa ở xa nhau, nó quen quen biết nhau trên cái hội nhóm là thiếu nợ là làm liều gì đó, à, đó kết bạn nhau tới rủ tới, rồi cái thằng này rủ thằng kia đi cướp ngân hàng. À, để cướp ngân hàng thì phải có vũ khí đúng không? Nó bán cái điện thoại, à, nó bán điện thoại đi rồi nó đặt mua khẩu súng với mấy viên đạn 5 triệu đồng ở trên mạng. Là mấy ngày sau là súng nó cứ giao tới nhà, tức là quá dễ mua ở Việt Nam mà mua súng thì quá dễ rồi. Cho nên nó loạn là đúng rồi, cho nên cầm súng nó đi cướp ngân hàng. À, cướp ngân hàng thì có thằng đó thì nó bắn mấy viên đạn, nó bắn chỉ thiên thôi, nó không bắn người. À, rồi sau khi mà ngân hàng không bấm nút báo động mà ngân không lấy được thì nó cũng tính kế hoạch kỹ lưỡng đó. Thứ nhất là nó thuê cái xe đó, nó thuê cái xe là nó để nó kêu cái xe nó cũng đi thuê thôi, và khi mà cướp xong là nó sẽ đốt cái xe để nó hủy luôn, nó không có tìm ra được cái bằng chứng, và mai mốt là nó tới nó sẽ trả tiền cho cái chủ xe thôi, tại vì nó kêu như thế thì người ta không không có nghi ngờ đó. Và nó cũng tính kỹ hết rồi, nó kêu là tại vì bao nhiêu vụ cướp ngân hàng không có vụ nào thoát hết, cho nên nó kêu là để mà tránh là nó xuất phát cũng không phải xuất phát từ nhà của nó phải lên trên cái đèo cái khu vực vắng đó, bắt đầu từ đó ở trên đó một thời gian rồi bắt đầu mới chạy từ địa điểm đó để con người ta không truy vết được. Tính hết rồi nhưng mà người tính không bằng trời tính, tức là không bằng nghiệp lực tính, tụi nó không có phước, không đủ phước, cho nên khi đi cướp thế nào xuống cướp nó cướp không được, cướp không được không lấy được đồng tiền đó, bởi vì nhân viên thì khóa kết lại rồi bấm báo động rồi, cho nên bắt buộc chạy chạy ra. Thì khi chạy ra thì cái ông bảo vệ, chú bảo vệ 50 mấy tuổi gì đó, bắt được một cái thằng đó, thì khi chụp được chân nó dằn nó thì nó rút dao trong người ra, nó đâm cho nên ông bảo vệ đó bị xuyên qua qua trái tim luôn, xuyên phổi gì đó, rồi sau đó thì đưa đi cấp cứu ở 1 cây số, cái bệnh viện đó cách nó 1 cây số thôi mà cũng chết, qua đời. Còn thằng thằng kia một thằng thì thằng sao nó thằng đâm đâm đó nó bỏ chạy được hay sao, còn thằng kia thì bị bắt, thế là rồi cũng 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 bị bắt luôn, hai đứa bị bắt và bị xử án, bị xử nhanh, hình như mới có 1 tháng này xử rồi đó. Án của người mà đâm giết người đó, cái thanh niên 22 tuổi đó là tử hình, còn cái án của cái người đi đồng phạm đó 30 năm tù. Đó, quý vị thấy cuộc đời kết thúc đó. Mà bây giờ những cái chuyện bây giờ Việt Nam hung dữ lắm quý vị. Thiền Trang thấy mấy người ở Bảo Lộc, Thiền Trang á, đăng lên chia sẻ lên câu chuyện là tại một học sinh 15 tuổi học tại một trường trung học phổ thông tại Bảo Lộc, nhà ở Lộc Nga, tức là một cái xã đó, Bảo Lộc, mà cha về thấy con làm gì á, chơi game cái gì đó, giận la chửi rồi đánh nó, cái nó đánh lại á, đánh lại mà nó dùng hung khí nó đánh ông chết luôn. Sau khi đánh ông cha có chết xong rồi còn đốt đốt để phi tang, sau rồi còn lại còn cái gì ấy thì nó lấy bao nó hốt lại để nó treo lên, nó giấu giấu trên gác á, trên nhà đó. Sau này có bà con hỏi cha đâu rồi, mất tiêu rồi đâu rồi, thì cuối cùng sau hình như ngày hôm sau vậy đó nó mới khai thật, nó kêu nó giết rồi, nó đốt rồi. Quý vị thấy không, 15 tuổi đầu mà ghê rợn như vậy, không có gì hết, mà tới cha mình luôn á, đánh cha mình, nó giết cha mình luôn. Rồi cho nên là vụ đó là chấn động mà tại Bảo Lộc, cho nên thấy thì cha thấy rất nhiều người đăng trên Facebook đó, tại Bảo Lộc, cho nên bây giờ đạo đức xã hội dạy cái gì, dạy con em mình thế nào, không quản lý được con em mình thì sao, nó coi trên mạng rồi vân vân, nó nhiễm rất nhiều. Cho nên quý vị đừng nghĩ là con mình nó nhỏ, dạy con thì cừ thở còn thơ đó, phải dạy từ nhỏ, là từ khi ra đời là phải cho nó huân tập những điều tốt, phải cho nó coi những cái gì không nên coi, phim bạo lực, không chơi game giết chém giết Đó. Rồi giáo dục ngay từ nhỏ phải dạy như vậy thì mới được. Chứ để nó lớn rồi quý vị không theo kịp nó đâu. Đó. Những cái trường hợp như vậy rất là khủng khiếp. Đó. Cho nên là bây giờ cửa nó tụi nó nhỏ mình đâu biết gì đâu. 15 tuổi. Mà 15 tuổi chắc là trình học lớp 10 đúng không? Học tại trường một trung học phổ thông mà chắc là học lớp 10. Học lớp 10 tại một cái trường trung học phổ thông tại Bảo Lộc ở Bảo Lộc thì nhiều trường trung học phổ thông lắm cho nên không biết trường nào. Nhưng mà rõ ràng là quá khủng khiếp. Thiện Trang thấy hồi xưa nay chưa có những nhiều cái vụ như vậy đâu, mà ở địa bàn đó Thiện Trang ở bao nhiêu năm mà đâu có những cái vụ như vậy. Bây giờ nghe vụ như vậy cho nên mọi người chấn động. Và càng về sau này chúng ta thấy xã hội quá loạn. Đây là do cũng từ giáo dục, phải không ạ? Giáo dục gia đình. Giáo dục thì có giáo dục gia đình, giáo dục bản thân, giáo dục xã hội. Trong đó xã hội là gì? Suốt ngày là TikTok với lại gì đó. Mấy cái mạng đó nó cũng ảnh hưởng đến các em, các cháu nhỏ rất nhiều. Mà người ta toàn là dạy những cái hư nhiều. Mà tụi nó thích coi mấy cái hư nhiều chứ đâu có thích coi mấy cái thiện đâu mà. Cho nên là không có người dạy dỗ nên nó hư. Mà hư rồi thì khó sửa lắm. Đó, rồi đời nó hết rồi, nó như vậy hết rồi. Rồi hai thanh niên kia đó 22, 25 tuổi thì đi cướp giật. Đó, quý vị thấy những cái chuyện như vậy nó mà bây giờ mua súng ống nó như vậy thì quá dễ, đặt 5 triệu có súng rồi. Mà súng mà quý vị biết là bây giờ đặt thật sự đặt mua rất dễ tại vì nó công khai nó bán trên mạng á. Quý vị đặt á vận chuyển thì người ta cấm đúng không? Nó đâu có vận chuyển nguyên cây súng đâu. Nó vận chuyển cái khúc này khúc kia, nó chia ra 2-3 gói, nó gửi 2-3 đơn vị vận chuyển á. Sau đó tới là nó có cái video, nó gửi cho cái link rồi video cách ráp lại đó. Cho nên là nó qua được cái vòng kiểm duyệt được, nó chuyển đi rất dễ dàng. Mà súng nó bán công khai vậy quá dễ, cho nên bây giờ cửa mà giang hồ đánh nhau bây giờ cửa nó rút súng không à. Cho nên ở Việt Nam mình bây giờ hết không có bình yên nữa đó, và mạng người vô thường lắm. Cho nên là quý vị thấy càng về sau á đúng là đời ngũ trược ác thế, nên là thôi ráng niệm Phật vãng sanh Tây phương cực lạc. Còn đối với những chuyện thế gian cố gắng dạy được con mình cho tốt, giáo dục trong đó giáo lý nhân quả nhà Phật rất quan trọng. Nếu quý vị giúp cho con mình nắm được nhân quả, học được điều tốt ngay từ nhỏ. Phải dạy từ nhỏ nha, phải từ nhỏ là sanh ra đời là bắt đầu phải cho tiếp xúc rồi. Chứ quý vị lên 7-8 tuổi là bắt đầu khó rồi đó, bắt đầu nó khó rồi. Còn mười mấy tuổi thì khó dạy đi, không dạy nổi đâu. Còn càng khó đó thiện căn thôi, thiện căn của mỗi người thôi, chứ còn lớn lên là khó dạy vô cùng. Rồi chúng ta trở lại với bài. Như vậy là gì? Nếu mà người thiện á thì là cõi nước vi diệu, còn nếu mà người ác á thì cõi nước xấu thôi, đúng không? Cố hội sớ viết, cho nên trong cái sách hội sớ nói phù quốc độ giả, tức chúng sanh chi ảnh hình cái chúng sanh ảnh hưởng nhĩ, tức là cái chữ phù á là phát niệu từ. Thì chúng ta có thể nói cái từ đây nó mở màn thôi cho nên không có ý nghĩa gì, mình bỏ qua. Mình nói quốc độ tức là cõi nước, về cõi nước tức là cái sự ảnh hưởng của chúng sanh mà thôi. Tức là gì? Chỉ nghĩ đây là thôi, tức là cái cõi nước là do thực tế là do cái sự ảnh hưởng của chúng sanh. Hình tu, cái hình của mình đó quý vị, cái hình cái bóng cái thân của mình á, cái hình tu ở đây không phải là tu cho tu tập, mặc dù chữ tu này cũng có nghĩa là tu tập, hoặc là chữ tu này á là tính từ là dài á. Thì ngài Hoàng Niệm Tổ sợ mình không hiểu cho nên mở ngoặc luôn, trường giả tức là dài á. Hình dài tức là cái thân của quý vị có hình dài đúng không, thì bóng thì quý vị thế nào? Tắt ảnh trường tức là ảnh sẽ dài, tức là bóng quý vị sẽ dài. Ý nói đạo lý nhân quả, hình mình dài thì tất nhiên cái bóng mình nó dài thôi đúng không? Ai có rõ ràng. Hình đoạn tắc ảnh su, ảnh ảnh xúc, Tức là hình ngắn thì cái bóng mình cũng sẽ ngắn theo, súc là ngắn. Đó. Cái vị quốc độ chi thô diệu như ảnh, thân chi tu đoạn vi hình. Đại khái là sự thô diệu của quốc độ, tức là cõi nước. Sự thô, sự diệu á, cõi nước thì giống như là hình. Còn thân á, cái sự dài ngắn của thân á là ảnh. Thân chi tu đoạn vi ảnh, tức là cái sự ngắn dài của thân là ảnh. Tức là bây giờ thì mình biết từ ảnh á, thì nó ảnh hưởng đến hình đúng không? Bây giờ giống như quý vị đứng trước cái bóng đèn, hay là nhiều bóng quá, một bóng thì rõ hơn, đúng không? Quý vị cái có thân người dài cao thì tất nhiên cái bóng của quý vị nó sẽ dài đúng không? Còn người mà lùn á thì cái bóng nó ngắn thôi. Đó, điều đó đương nhiên. Đó, cái đây là nói về cái, nhưng mà ý là nói như vậy là lấy ví dụ thôi, còn mục đích là nói đằng sau. Nhân hình định ảnh, tức là nương vào hình thì có thể định được ảnh, tức là mình nó quyết định cái ảnh. Hình ảnh tất tì hình giả, ảnh thì theo hình vậy. Thì chắc chắn theo hình vậy, ảnh chắc chắn phải thay là quyết định theo hình. Tức là gì? Dựa vào hình mà định ảnh, ảnh thì theo hình. Thì ở đây là chúng ta biết là rõ ràng nếu mà chúng sanh á mà tốt thì tất nhiên cái cõi nước tốt. Còn chúng sanh mà xấu thì cõi nước xấu thôi, đúng không? Đó cho nên rõ ràng. Ở đây như dịch thiếu câu đó rồi đúng không? Ảnh chắc chắn theo hình là thiếu, đây mình bổ sung sau. Cố tịnh ảnh sớ vân, cho nên ở trong sớ của ngài tịnh ảnh nói: thiên nhân thiện ác, sự thiện ác của trời người, phiếm thiết nhất thiết chư độ chi nhân. Chữ phiếm ở đây là phổ biến, rộng khắp, là nói rộng khắp cái nhân của tất cả, nhân của cõi nước, tất cả cõi nước. Quốc độ thô diệu là sự thô diệu của cõi nước. Phiếm tuyên nhất thiết chư độ chi quả, tức là này nói rõ rộng khắp cái quả của tất cả cõi nước. Tức là nói đơn giản thôi, cái sự thiện ác của cõi nước mình nói đơn giản là nếu mà chúng sanh á là cái nhân, chúng sanh mà làm những điều tốt thì thiện ác của trời người á, tức là bây giờ nếu mà nhân trời người mà làm tốt hết thì tất nhiên cái cõi nước nó tốt thôi. Mà chúng sanh làm ác, tức là trời người ác, thì tự nhiên cõi nước nó xấu thôi. Đó. Nói về đơn giản vậy thôi, nói vòng vòng một hồi cũng tóm lại là nói nhân quả. Cho nên nhà Phật á nói như vậy, cho nên đừng có trách. Nhiều người học Phật rồi trách: thầy ơi sao con sanh vào nhà gì đâu mà toàn người khó quá, người ác quá, hoàn cảnh gì khó quá, cái trách phân thân trách. Hiện Trang nói rồi, cái nhân nào quả đó, đúng không ạ? Nhân mình gieo thế nào thì mình sanh vào cái nhà thế đó, mình sanh vào cái xóm đó, mình sanh vào cái đó là điều là nhân của mình đã xưa đã tạo. Cho nên á, người không biết thì cái trách, còn người biết rồi thì sao? Không trách đâu hết á, do mình à. Đừng có trách ai hết. Không ngẫu nhiên mà mình bị như vậy. Tại sao người khác không bị mà mình bị? Tại vì mình nghiệp cái xấu, nghiệp người ta tốt thì tự nhiên người ta thân cận. Tại sao người ta đi đến đâu cũng thân gần được toàn người tốt? Tại vì người ta trồng căn lành, người ta gieo giống thiện, đời trước toàn gieo việc tốt thì quý vị đời này quý vị được quả báo tốt. Còn đời trước mình gieo toàn xấu không thì đâu gặp người xấu chứ sao. Đó, cho nên là biết rồi sao, bây giờ vẫn tu kịp đúng không? Bây giờ đời này ráng tu, hãy tạo nhân tốt để được quả tốt. Đạo lý nhân quả là vậy mà. Nhà Phật tốt nhất là gì? Kết duyên với Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Là về đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Rồi bây giờ chúng ta đã tiếp tục nha, đọc cái đoạn này. Thiện ác của trời người là nhân, quốc độ thô diệu là quả. Người thiện thì cõi nước tốt đẹp, người ác thì cõi nước xấu. Nên trong hội sớ nói, cõi nước tức là sự ảnh hưởng của chúng sanh. Hình tu, tu là dài thì bóng dài, hình ngắn thì bóng ngắn. Đại khái sự thô diệu của cõi nước như ảnh, còn sự dài ngắn của thân là hình. Dựa vào hình mà định ảnh, ảnh chắc chắn theo hình. Nên trong tịnh ảnh sẽ nói, nhân thiện, nhân thiên thiện ác là nói rộng khắp nhân của tất cả cõi nước. Quốc độ thô diệu nói rõ rộng khắp quả của tất cả các cõi nước. Cho nên á, cố gắng làm nhân tốt. Nếu quý vị thật sự mà làm tốt á, thì quý vị sẽ không sanh vào thế giới này. Đời này chúng ta nghe hoài câu nói là gì? Ái bất trọng à, bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Tức là chúng ta sanh vào thế giới này là do cái gì? Nghiệp ái của chúng ta nặng, cho nên chúng ta mới sanh vào đây. À, cho nên sanh vào cái cõi nước này là biết mình xấu rồi đó. Trừ quý vị là Bồ Tát Tái Lai, đúng không? Có ai là Bồ Tát Tái Lai thì người ta tự biết đó. Bồ Tát Tái Lai đến đây vì độ sanh, cho nên là tình nguyện vào cõi này để độ sanh. Chứ còn thật ra là chúng ta vào đây là chúng ta xấu, đúng không? Quý vị thấy không? Người ta tu, dù người tu tốt tốt chút cũng có tập khí ngạo mạn, phiền não, đúng không? À, cũng có mình học giỏi giỏi chút rồi bắt đầu có cái tên ta đây thì giỏi, đúng không? Người giàu giàu chút cũng nghiệp tôi giàu có hơn người ta, đúng không? Người khỏe hơn tôi khỏe hơn, thường có tâm như vậy. Đó là những tập khí không tốt, phiền não rất nhiều đó. Vậy cho nên là mình biết sanh vào thế giới này là mình không tốt rồi. Vì biết mình không tốt cho nên là ráng tu hành, đừng có nghĩ mình tốt. Nếu quý vị tu tốt, quý vị thật sự tốt thì quý vị chứng quả từ lâu rồi. Còn đây mình xấu, cho nên mình xấu thì sao? Cố gắng tu. Không có bi quan, cũng không có gì chủ quan. Đó. Đừng có chủ quan, cũng đừng bi quan. Không có tự tin, không có cống cao ngạo mạn, mà cũng không có hạ liệt. Tư duy cứu cánh. À, về cái câu, về cái cụm từ tư duy cứu cánh, tức là tư duy rốt ráo á. Pháp Tạng Bồ Tát ư chư Phật quốc, thiện ác chi nhân, thô diệu chi quả, nhất nhất tư lượng phân biệt, cực thâm cực vi, đạt ư cứu cánh. Tức là gì? Ở đây á, ngài Bồ Tát Pháp Tạng á, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, đối với cõi nước của chư Phật, về những cái mảng như nhân của thiện ác, rồi quả về thô về diệu, thì mỗi mỗi ngài đều gì phân suy xét, tư lượng hay tư lượng cũng được, là suy xét rồi gì phân biệt rồi sao ngài tiếp theo là cùng thâm cực vi. Tức là câu này giống như một thành ngữ vậy đó, tức là cái trên này mình phải nói là gọi là mình suy xét, cân nhắc đến mức độ tột cùng, là chi tiết từng điều nhỏ nhặt luôn, cái chữ vi để làm gì, ngài chọn ra thế giới Tây Phương Cực Lạc cho tốt đẹp mà. Đạt ư cứu cánh, tức là đạt triệt để sâu xa đến tột cùng, đạt đến rốt ráo. Thì quý vị thấy đây là gì? Giống như là xây dựng ngôi nhà, mà kiến trước khi chủ nhà xây dựng nhà, đi tham khảo các nơi nước, coi có nhà nào nhà kia, nhà nào làm cái gì, công trình từng ly từng tí chi tiết nhỏ trong nhà, giống như cái bàn đặt làm sao, cái kiểu như thế nào, cái ghế làm sao, cái tường làm sao, tranh làm sao, chi tiết đến cỡ đó thì về làm cái ngôi nhà mình chắc chắn sẽ đẹp thôi, sẽ hoàn thiện thôi. Thì cũng vậy, Đức Phật A Di Đà trong quá khứ, ngài là Tỳ Kheo Pháp Tạng, ngài cũng vậy, được Đức Phật cho thấy 210 ức cõi nước chư Phật, tức là thấy rất nhiều chư Phật, rất nhiều cõi nước. Cho nên ngài thấy được từng cõi nước, ngài xét coi những cái điều nào tốt, điều nào xấu trong cõi trời, cõi người, quả như thế nào, nhân như thế nào, vân vân. Ngài biết hết, ngài suy xét tới cộng cùng, từng điều chi tiết như vậy, Ngài mới lọc ra được thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp. Cho nên rất hợp với logic, đúng không ạ? Quý vị muốn làm cái nhà đẹp, quý vị đi tham khảo đủ mẫu nhà, đúng không? Quý vị muốn mua cái xe đẹp, quý vị phải đi tham khảo đủ mẫu xe, đúng không? Tiện nghi thế này kia. Còn mình không có, mình ra mình mua đại một chiếc, đâu có biết nó ngon hay không. Đi ngồi cái không đúng ưng ý. Còn đây là gì? Ngài muốn là làm ra một thế giới đúng ưng ý theo Ngài. Cho nên Ngài đã suy xét kỹ hết rồi. Đó. Thì cái này rõ ràng ở thế gian á, một việc nhỏ cho dù mua một con dao thôi, đúng không? Để sắt trái cây thôi, cũng phải tìm hiểu cho kỹ con dao đó có phải cái hình như thế nào, đúng không? Đó, cái hình thù thế nào, cầm nó vừa tay hay không, với cái tay mình hay không, rồi gì, nó có độ bền hay không, nó sắc hay không, nó sản xuất thế nào, rất nhiều yếu tố. Cho nên là gì, mỗi cái việc thế gian thôi mà đã như vậy, huống hồ chi thành lập một thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cần phải suy xét rất kỹ. Thì đi suy xét ở trong nhiều cõi nước mà được thấy, mà suy xét ra, chọn ra. Đó là lý do tại sao ha. Cứu cánh giả, chữ cứu cánh á, chữ chúng ta hay dịch là rốt ráo á, về cái chữ này thì sao? Tức kinh trung chân thật chi tế, tức là chân thật chi tế ở trong kinh. Chân thật chi tế là gì quý vị biết không ạ? Là nếu mà dịch nghĩa là bờ mé của chân thật hay rốt ráo của chân thật vân vân, thật ra là đó là tự tánh của mình, đó, mình tự tánh, tức là tự tánh ở trong kinh, hay là chữ chân thật y tế ở trong kinh Vườn Thọ. Tức nhất pháp cú, tức là một câu pháp. Thanh tịnh cú là câu thanh tịnh. Chân thật trí huệ vô vi pháp thân là trí huệ chân thật pháp thân vô vi. Thì cái chữ này, cái câu này lâu lâu chú giải cái lặp lại một hồi là lặp lại, đúng không? Cái một điều gì đó, cái tức nhất pháp cứu giả, thanh tịnh cứu, thanh tịnh trí huệ, chân thật trí huệ, vô vi pháp thân. Đó, cứ thế, hoặc là thanh tịnh trí huệ, vô vi pháp thân. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong bộ chú giải này. Mục tiêu để làm gì? Ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải như vậy để ý nhắc là, đó, quý vị nhớ hồi cũng quay về đâu, cũng là chân thật trí huệ pháp thân vô vi, tức là trí huệ chân thật pháp thân vô vi. Nhớ nhắc về tự tánh của mình, không lìa khỏi tâm tự tánh mình đó. Đó, phải học một hồi. Cho nên cái này là về thiền á, thiền tông, nhưng mà nhớ, biết là mình có chân tâm đó, làm sao chỉ ra chân tâm của mình. Cho nên nhắc đi nhắc lại hoài để mình ngộ, nhưng mà mình nghe hoài rồi mình cũng không có ngộ gì hết, tại vì mình căn tánh kém quá, đúng không? Nghe hoài kêu sao mà cứ nói đi nói lại cái một câu pháp, mà câu pháp đó là gì? Trí huệ chân thật pháp thân vô vi, mà cứ nói hoài. Thế bây giờ quý vị hiểu được chân thật trí huệ pháp thân vô vi pháp thân không? Có 8 chữ thôi. Trí huệ chân thật là trí huệ nào? Trí huệ của tự tánh, trí huệ của Phật thì mới là trí huệ chân thật, đúng không? Còn gì? Vô vi pháp thân, pháp thân này biết rồi, đúng không? Thân của Phật thì gọi là pháp thân. Phật có 3 thân hoặc là 5 thân, nhưng mà có một thân quan trọng nhất là thường tịch quang, gọi là pháp thân. Đó. Và thế nào vô vi? Vô vi là không có sanh, không có diệt. Đó, cho nên quý vị chỉ cần hiểu 8 chữ đó thôi thì quý vị cũng đã hiểu được về thể tướng dụng của Phật rồi. Đó. Ví dụ như cái trí huệ là thuộc về gì? Dụng, đúng không? Đó. Giờ pháp thân là gì? Là thể. Vô vi. Thể tướng, tướng vô vi là tướng. Đó. Vô vi có thể nói là tướng. Đó. Tướng là thể tướng dụng mà. Vô vi tức là tướng là không sanh không diệt đó. Là tướng. Nên là thể tướng dụng đó. Thì quý vị hiểu được như vậy thì cái đó nói đi nói lại một hồi cũng là một cái pháp nào đó cũng nói như thế. Thì quý vị hiểu được thì dần dần lãnh hội được. Đó, mỗi lần mình nghe 100 lần biết đâu mình ngộ được chút gì đó. Đó. Cho nên là Ngài Hoàng Niệm Tổ để độ những người căn tánh tốt tốt nâng lên dần. Về tư duy cứu cánh, Bồ Tát Pháp Tạng đối với nhân thiện ác, quả thô diệu của các cõi nước, của các cõi Phật, cân nhắc định liệu phân biệt từng điều, triệt để sâu xa vi diệu đến tổ cùng, đạt đến cứu cánh. Cứu cánh tức là chân thật chi tế ở trong kinh, là tức là một câu pháp cầu thanh tịnh trí huệ chân thật pháp thân vô vi. Đó là hết cái mục trên. Bây giờ chúng ta tới cái mục thứ tiếp theo là mục kỷ ta, à, kỷ nhị tiễn trạch, tức là mục F2. Tiễn trạch tức là lựa chọn, à, lựa chọn hay chọn lựa cũng được nha, đọc sao đọc xuôi đọc ngược gì cũng được. Thì cái mục này á, là trong cái mục gì A2, B1, C2, D6, E2 và F2 chứ không phải F1, F2. Nếu quý vị không nhớ thì chúng ta cứ nhìn lại cái sơ đồ ha. Đây sơ đồ đây. Đây, trong cái mục E2 là địa đại nguyện sơ y. Bây giờ chúng ta đã học hết cái mục F1 là quán sát. Đó, thì về thiện ác của trời, người, thiện ác gì đó thì đến là theo mấy bốn cái tiêu chuẩn này đúng không? Theo kinh An Lạc, theo Luận Thành Di Thức, theo Ngài Tịnh Ảnh và theo Tông Thiên Thai xong. Bây giờ chúng ta đang là gì? Tới cái chỗ mục F2, tức là trong mục E2 này. Đó, đại nguyện sơ y, tức là những điều y cứ của đại nguyện. Thì bây giờ có cái chỗ là tới cái mục là quan sát xong rồi thì bây giờ làm gì? Chọn lựa. Đó, lựa chọn ra. Thì quan sát xong rồi, bây giờ chọn. Đó. Rồi sau lựa chọn xong rồi mới siêng tu nè. Rồi sau đó mới viên mãn nè, là thành công rồi nè. Đó. Đó, lộ trình cái khoa phán này thì rõ ràng đúng không ạ? Thì hôm bữa thì cái có người nói là cái khoa phán cái chữ cái dòng dòng nó khó nhìn quá thầy. Đó là thì tiền gian nói ở dưới đổi lại thôi, đổi lại thẳng, chỉnh lại cho nó thẳng, nó thẳng, nó không có cong cong, nó cong cong khó nhìn quá thì nhìn thẳng thì nó dễ hơn, thấy không? Cái mục E2 nè nằm ở trong cái mục D6 nè. D6 là nguyện nhiếp sở y, tức là những cái điều, những điều mà nguyện nhiếp hoặc là những cái y báo mà nguyện nhiếp đó. Rồi sau đó mình học hết cái mục đó thì mình sẽ xuống cái mục khác đó. Cho nên chúng ta đang biết là chúng ta đang ở đây. Hay thì nhìn cái sơ đồ này được ha. Đó. Cái sơ đồ này quý vị có thể dễ dàng. À, mai mốt khi đầu in sách thì chúng ta sẽ in cái sơ đồ theo. Bây giờ chúng ta trở lại nha. Rồi mục này như vậy quý vị biết là tiễn trạch tức là lựa chọn mục F2. Kinh văn. Tiện nhất kỳ tâm, tiễn trạch sở dục, kết đắc đại nguyện. Chữ tiện có nghĩa là liền, liền nhất tâm ấy, à, nhất tâm ấy tức là cái chữ kỳ này có nghĩa là sao? Liền nhất tâm, tức là cái tiện nhất kỳ tâm, tức là chỉ có một cái tâm đó thôi. Tâm gì? Tâm lựa chọn đó thôi chứ không có tâm nào khác hết. Tâm muốn thành tựu, thành lập trên thế giới Tây Phương Lạc. Còn chúng ta thì tam tâm nhị ý đúng không? Chạy tứ tung đó, lung tung lang tang, vừa làm việc này chưa xong có chạy việc khác đó. Thường là chúng ta có cái bệnh gọi là bệnh tham ha. Nên câu kinh văn tiện nhất kỳ tâm, tiễn trạch sở dục, kết đắc đại nguyện, thì cố gắng làm việc gì cho thành việc đó, đó thiền gia cũng dễ vướng cái này. Nhiều người yêu cầu á, thầy ơn làm cái bộ này trước đi rồi cái bộ kia, người nào mỗi người yêu cầu mỗi bộ. Cho nên cuối cùng không có bộ nào hoàn thành hết. Rồi quý vị thấy Thiền Trang cũng đã cố gắng sắp xếp lại không? Trong một năm qua chỉ dịch mỗi tịnh độ đại kinh khoa chú thôi. Lâu có một tập khoa nghiêm. Còn lại không có làm gì hết. Thì thấy cái công việc nó nhanh hơn hẳn đúng không? Quý vị thấy tịnh độ đại kinh khoa chú 2014 bây giờ lên mạng được 167, 168 tập rồi. Đó. Thì quý vị thấy nhiều đó. Và bây giờ có mấy tập nữa. Mục tiêu của năm 2024, 2023 là mục tiêu Thiền Trang đưa ra là 200 tập. Bây giờ quý vị thấy hoàn thành không? Mục tiêu năm 2023 đấy Thiền Trang đặt theo tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn của năm âm lịch, cho nên vẫn còn thời gian. Vẫn còn hình như còn tháng nữa đúng không? Hơn tháng nữa đúng không? Hiện tại thì tính ra những tập mà đã dịch rồi và đưa lên mạng, nếu như đưa hết, nếu sàn thành hết thì 170 mấy tập rồi. Hiện tại có ví dụ như chúng ta thấy những tập lên mạng mới 160 mấy, nhưng mà thực tế là có mấy tập nữa, còn mấy tập nữa là thành ra 170 mấy. Cho nên là muốn 200 tập là phải còn hai mấy tập nữa, cần hai mấy tập nữa là đủ. Mà hai mấy tập bây giờ còn có hơn tháng nữa cũng hơi không kịp. Cho nên sắp tới là Tiền Giang cũng nói đợi mãi cũng có dịp. Nên là sau cái bữa, sau khóa tu này, Thiện Trang sẽ nghỉ 2 tuần không có giảng cho nữa, để mà 2 tuần để mà coi như nhập thất, nhưng mà nhập thất không phải để tu, nhập thất để phiên dịch. Hy vọng với 2 tuần để phiên dịch được chắc hơn 10 tập, thì như vậy mục tiêu của năm 2023 âm lịch tới tập 200 tập thì như vậy chỉ có thể chậm khoảng mấy tập thôi. Tức là đợt này dịch được hơn 10 tập rồi, thì nhận được 10 tập đi, 10 tập cộng với cái số kia nữa, như vậy nó cũng là 100 rồi cái số còn lại chắc là như vậy mình chậm chừng khoảng chục tập thôi đó. Tức là phải cũng phải được 190 tập, hơn 190 tập trong năm 2023. Thì nếu 200 tập rồi thì khỏe, năm 2024 cố gắng cũng phấn đấu 100 tập trong năm đó, phải đưa ra mục tiêu ra để mình tạo cái cố gắng. Thì như vậy nếu 100 tập nữa thì như vậy là được 300 tập. Được 300 tập rồi thì gần xong, tại vì cái phần cuối và thượng giảng chỉ có 1 giờ thôi, nó ngắn hơn. Thì năm 2024 và 300, năm 2025 là sẽ là gì? 400. Như vậy thì năm 2026 sẽ xong. Đó, cho nên có người hỏi Hiền Trang dịch bao giờ xong, thì chắc là 2027 thì xong chắc chắn, có thể được nếu như không có vấn đề gì. Thì đó mình trừ hao, trừ hao. Còn bây giờ muốn nhanh thực ra dễ, nhanh là cứ lâu lâu cái nghỉ làm một tuần, hoặc là không là 10 ngày hoặc là mười mấy ngày, 2 tuần chỉ có phiên dịch thôi. Đợt này giống như là đợt này là gì, phiên dịch và dịch mệt rồi thì niệm Phật. Đó, mệt nữa là đi ngủ, đó, mệt quá là ngủ đó, thế thì một ngày như vậy dịch được tập là giảo được tập là hơn tập là có đó. Thì như vậy 10 ngày mười mấy ngày á thôi, mình đặt ra tiêu chuẩn nhẹ nhẹ thôi, hơn 10 tập thôi đó. Như vậy nếu mà mình Thiện Trang cố gắng làm được mấy lần như vậy á, là đủ 100 tập thôi chứ gì đâu. 10 lần như vậy là được 100 tập thôi mà quý vị thấy thật ra một năm á, quay qua cái lại chẳng làm được gì hết trơn. Đó, Thiện Trang năm vừa rồi cũng rất cố gắng đó, cái gì coi từ đầu năm giờ đăng cũng nhiều đó, đăng nhiều á, chạy lên cũng khá nhiều á, từ có Thiện Trang nhớ năm lúc trước là mới có mấy chục tập à, mà bây giờ lên nó 160 mấy tập đó, là năm nay cũng chạy cũng nhanh lắm đó, nó cũng rất là chạy rất cố gắng. Cho nên là ở thế gian á, việc gì cũng phải cố gắng, không có nỗ lực, không có nhất tâm thì không làm được. Mình mà tán tâm quá, nhiều mục tiêu quá, mục đích quá thì không làm được đó. Còn chưa nói mà mục tiêu in sách nữa đó, có nhiều người mong in bộ này, bộ giảng chú gì giải đó, bộ giảng chú gì giải mà chưa có làm sách được để in nữa. Hiện tại mới làm tới phẩm thứ 9 nè, còn đằng sau nữa. Như vậy làm được 1/3. À, tức là trong cái bản đó thì file gốc tiếng Hoa là 300 trang. Thì Trang đã làm được 100 trang rồi. À, còn lại 200 trang nữa mà làm thành sách nhưng cũng chưa có làm được. Và mới vừa rồi thì cái bộ này, bộ Phát Lại Thầy Nguyện, thật ra là nhờ cô Diệu Hiệp làm chính. Chứ Thiện Trang nó đâu có thời gian đâu, nên cô Diệu Hiệp cũng làm nè, bộ này, đúng không? À, đến đây xin giới thiệu các đồng tu châu Âu có thể thỉnh nha. Thì chuyển qua bên châu Âu được mấy thùng á? Mấy thùng á? À, như là 8 thùng đúng không? 8 thùng là 8, 6, 4, 8, 48 bộ. Hình như bữa đó tính 8 thùng hay sao? Hay là 6 thùng gì đó. 6 thùng thì 36 bộ, thì đồng tu châu Âu cũng không bao nhiêu. Quý vị có thể thỉnh rồi, bộ sách này in khá đẹp. Giấy cũng không rất bất ngờ là giấy rất đẹp. Mình tưởng là mình không có được như ý, nhưng mà không ngờ ở Việt Nam bây giờ cũng giấy cũng khá đẹp. Đó. Bộ này có 3 quyển. Quý vị có thể đọc. Ở Việt Nam mình đọc được lâu rồi đúng không? Và cho cũng gần hết rồi. Còn lại một số ít thôi, không có nhiều. còn không dám, không có đăng nữa, cứ ai xin thì cho thôi, thì cho cũng gần hết rồi, 2.000 quyển đã sắp hết. In có giới thiệu thôi, để cho những người khác có muốn in lại thì người ta tự in. Thì Thiền Trang nói là mục tiêu của Thiền Trang không phải là việc làm in sách, thì in sách ra là để giới thiệu cho mọi người biết có cái sách đó. Còn nếu mà mọi người cảm thấy hay, mọi người phát tâm, mọi người in. Tại vì thế, nếu mà mình vừa làm rồi mình in nữa, nó mất thời gian quá nhiều, đúng không? Mình in mẫu thôi, coi như mình in làm mẫu thôi. Đó là cũng là nhất tâm đó. Chứ không mà mình làm quá nhiều việc, ôm đồm quá nhiều thứ là không làm được tốt. Quá nhiều thứ trên đời làm sao làm nổi. Cho nên phân ra như cái bộ khoa chú 24 này, bây giờ Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú 24 này, bây giờ nếu in là cũng in được nhiều rồi quý vị. Thứ nhất có phẩm 24, phẩm 25 là xong lâu rồi nè. Và quý vị thấy phẩm thứ 3 đến phẩm thứ 5 là xong rồi nè. Bây giờ quý vị coi đúng không, Thiền Trang nó đăng tới 162 rồi. Từ tập thứ 3 là từ tập 120, mà bây giờ tới tập 162 là tập 165 là hết luôn phẩm 5. Đó, cái đoạn đó là dịch xong rồi đó, là có thể in được đó. Rồi ráng mai mốt còn bổ sung cái phẩm thứ 2 ở còn bao nhiêu, từ tập 70 mấy á, 70 mấy đến tập 100 nữa, bổ sung nữa là liền luôn, mạch luôn, đoạn dài. Cho nên các đồng tu bây giờ nghe là có điều kiện để có thể nghe được thông suốt, nghe được dài lắm. Và coi sách á quý vị, nó hay hơn nghe ở chỗ là gì quý vị không biết không? Là nó có được có nhiều cái động lại trong đầu mình hơn. Tại vì mình coi mình có cái chỗ nào chưa rõ mình coi là được. Rồi có phần chữ Hán với phần phiên âm dịch nghĩa. Cho nên là quý vị nên thỉnh sách về coi. Những người nào muốn thâm nhập kinh tạng nên thỉnh sách về coi. Ngoài nghe ra mình cũng nên coi nữa. Đó. Thì ở đây ấy, có người nói, ủa chứ thầy nhiều khi nghe nó ngộ nhiều hơn mà. Thì đúng rồi. Ở thế giới phương này, trong Kinh Lăng Nghiêm nói thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ngài nói rõ ràng. Tức là mình nghe thì ngộ được nhiều, nhưng mà quý vị chưa đến cái trình độ ngộ, quý vị học á là mình phải chấp trước mà học, thì mình phải coi đây mình mới hiểu được cái căn bản được, đúng không ạ? Còn nếu quý vị mà chưa có hiểu căn bản, quý vị nghe không, nhiều khi nghe không ngộ. Và Thiền Trang thấy là gì, mỗi lần coi á hình như mình có một cái tầng nghĩa mới ra, mỗi lần nghe mình cũng có tầng nghĩa mới. Cho nên hiện tại Thiền Trang vẫn tải vô cái thẻ nhớ đó chỉ có bộ này thôi. Bộ này bây giờ là 160 mấy file mà đã ra rồi. Thì là chỉ có nghe bộ này thôi, nghe tới ngày lui thôi. Mà nghe thấy có nhiều điều mới lắm. Rồi cái bộ này bây giờ cũng, mặc dù chính mình là người làm phục giáo chánh ở trong này, nhưng bây giờ coi lại thấy sao có nhiều cái hay vậy ta. Hồi xưa mình không coi ra. Tức là mình làm mà mình cũng không coi, mình cũng không hiểu ra cái nghĩa hay ở trong đó. Cho nên là quý vị nên có điều kiện thì nên coi đó. Tại vì Phật Pháp á, khác với thế gian. Thế gian thì có những gì đó học qua vài lần là ngán, không có hiểu ra được gì nữa. Còn Phật Pháp á, là học càng sâu á, thì thấy càng hay, càng ngộ được sâu. Cho nên cái đó gọi là nhất tâm. Khi nhất tâm được á, thì mới sinh ra được cái trí huệ. Cho nên ở đây á, Tỳ Kheo Pháp Tạng cũng vậy. Tỳ Kheo Pháp Tạng cũng là gì? Ngài cũng tiện nhất kỳ tâm. Tức là liền nhất tâm ấy. Đó, chỉ có một tâm thôi. Liền một tâm ấy. Tiễn trạch sở dục. Tức là Ngài chọn lựa những cái điều mong muốn. Sở dục tức là những điều mong muốn. Những điều này ai mong muốn? Tất nhiên chúng ta nói là Ngài mong muốn, đúng không ạ? Có phải vậy không? Thật ra không phải đâu. Chúng sanh mong muốn. Ngài tu tới trình độ đó, Ngài cần gì mong muốn nữa, đúng không? Nhưng mà chúng sanh muốn như thế nào thì Ngài chọn theo thế đó. Ví dụ như chúng sanh bây giờ gì, sợ sanh tử luân hồi, đúng không? Thì Ngài chọn thế giới Tây Phương Cực Lạc không có sanh tử luân hồi. Về đó là bất thoái chuyển. Về đó không có đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó, chúng sanh sợ cái đó cho nên mong muốn tránh. Chúng sanh muốn sống lâu thì cho nên Ngài chọn là gì? Ở Tây Phương Cực Lạc thọ lượng, thọ mạng đó vô lượng, đúng không? Chúng sanh muốn gì? Muốn khỏe mạnh không bệnh thì về Tây Phương Cực Lạc Ngài chọn đó. Cho nên Ngài chọn những điều Ngài mong muốn, đó là chọn cho chúng sanh. Ngài biết tâm của chúng sanh. Giống như quý vị nuôi con á, quý vị có con đúng không? Quý vị biết con mình nó muốn cái gì mà quý vị mua cho nó cái món quà sinh nhật hay là mua tặng gì vân vân, cho nên sắm đồ đạc nó rất là ưa thích, rất là hài lòng. Cũng vậy, Đức Phật A Di Đà trong đời quá khứ, Ngài là Tỳ Kheo Pháp Tạng, khi lựa chọn Ngài cũng lựa chọn theo mong muốn của chúng sanh, và tức là mong muốn của Ngài cũng là mong muốn của chúng sanh đó. Cho nên tiễn trạch sở dục là chọn lựa những điều mong muốn, những mong muốn ai, mong muốn chúng sanh, mong muốn Ngài thành Phật rồi, không có mong muốn gì đâu, đúng không? Đó. Kết đắc đại nguyện là kết thành đại nguyện hay kết được đại nguyện, chứ đắc có thể dịch là thành. Cho nên kinh văn nói là liền nhất tâm ấy lựa chọn những gì mong muốn, kết thành nguyện lớn. Giải tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ: tiện nhất kỳ tâm, tiễn trạch sở dục, kết đắc đại nguyện. Tức là về cái cụm câu dài như vậy đó. Nải chiên nhất tự tâm, tiễn trạch độ sanh sở dục. À, tức là, chữ nải là là. Là chiên nhất tâm mình. À, tức là chiên nhất tâm mình. Rồi gì? À, chọn lựa những cái điều mong muốn để độ sanh. Đó, tức là độ cho chúng sanh thôi, chứ không phải cho mình. Còn mình mà mong muốn cho mình thì rất nhiều, đúng không? À, mình mà thường chúng sanh thì tham muốn cho mình thôi. Còn đây là Ngài muốn những cái điều mong muốn là để độ sanh. Khai hóa hiển thị, à, tức là mở ra, giáo hóa và hiển bày chỉ thị. Lưu xúc y chánh chủng trang nghiêm, bất khả tư nghì tịnh độ pháp môn. Tức là mở khai hóa, là khai hóa hiển thị. Cái câu này thì mình dịch ra thì nó không có hay. Khai là mở ra, hóa là giáo hóa, là chuyển đổi. Hiển là hiện ra, thị là chỉ cho thấy. Rồi lưu xúc y chánh, tức là chủng trang nghiêm, tức là lưu xúc là mình nói chứ lưu là chảy ra, lưu xúc là chảy ra, thì bây giờ mình nói cái gọi là xuất hiện ra, hiển bày ra đó. Tất cả mọi sự trang nghiêm của y báo và chánh báo. Y là gì? Y báo và chánh báo, quý vị biết, y báo là hoàn cảnh, còn chánh báo là con người. Tức là những cái điều kiện về con người, hoàn cảnh này, quyền sống rồi đó, hiện ra những điều tốt đẹp đẹp như vậy. Rồi, pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì hay bất khả tư nghị đều được, à, không thể nghĩ bàn. Tức là ở đây nói là gì, các cái việc làm của Ngài đó, thật ra là đây là thể hiện ra được gì? Thật ra là điều không thể nghĩ bàn, này, tốt đẹp của Tây Phương Cực Lạc và pháp môn tịnh độ là từ đây, từ đâu? Từ cái câu này nè, là nhất tâm ấy và chọn những gì mình mong muốn để mà kết thành nguyện lớn, đó. Ý nghĩa là vậy. Tức là sự thành tựu của thế giới Tây Phương Cực Lạc á, là nhờ câu này, đúng không? Quý vị thấy làm một cái gì mà mình có cái sự nhất tâm chuyên chú để làm đó. À, có như mình say sưa làm, rồi mình chọn lựa kỹ càng đó, thì tất nhiên cái việc đó nó sẽ thành tựu lớn, chứ không phải qua loa, đúng không? Còn mình làm cái gì mà mình cứ qua loa đâu, làm cho nó xong đi, thì tất nhiên nó thành công không lớn. Cho nên tịnh độ, tại sao tịnh độ Tây Phương Cực Lạc đó thành tựu lớn là tại vì đây, tại vì Ngài nhất tâm, chuyên nhất tâm để mà chọn ra những gì mong muốn để độ sanh từ thế giới mười phương. Tức là Ngài đi khảo sát hết thế giới này đến thế giới khác, thấy thế giới nào có điều gì tốt đẹp chọn lấy. Ví dụ thế giới có tuổi thọ vô lượng, cho nên chúng sanh có thể tu được, cho nên Ngài chọn lấy đó. Chứ Ngài thấy thế giới ta bà, thế giới này tuổi thọ ngắn quá, chưa tu bao nhiêu chết mất tiêu rồi, đúng không? Nên là xấu quá thôi bỏ, không lấy. Rồi Ngài thấy gì? Thế giới ta bà này có người nam, người nữ, cho nên là phân biệt, cho nên ái tình, cho nên là không tốt. Cho nên Tây Phương Lạc chỉ toàn là nam thôi, hóa nam tử thân đó, có nguyện đó đúng không? Rồi thế giới này là gì? Thế giới này có ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên có khổ. Ngài kia thôi Tây Phương Lạc không có. Đó là gì? Tiến chọn ra những cái điều đó là mong muốn độ sanh. Cho nên không phải là 48 nguyện đâu. Đại nguyện này là 48 nguyện là nó lược, đúng không? Thật ra rất nhiều nguyện. Tại vì quý vị đọc kỹ thôi, 48 nguyện trong phẩm thứ 6 không diễn tả hết được Tây Phương Cực Lạc, chỉ diễn tả đại ý thôi. Các quý vị có để ý không ạ? Quý vị học hết phẩm thứ 6 này, phát đại thệ nguyện này nè, cái bộ này, cái hết cái bộ này, thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Chỉ là diễn tả đại ý của Tây Phương Cực Lạc thôi. Cho nên ngài phát nguyện là phát nguyện đại ý, tại vì nói chung là nói hết cũng không thể nào nói hết được đó, cho nên là sự không thể nghi bàn nó nằm ở trong này. Quý vị tự thử coi, tìm coi có gì trong Tây Phương Cực Lạc có mà trong phẩm thứ 6 không có. Quý vị coi học hết mấy phẩm sau rồi đó, quý vị tìm nha. Thì mà chỉ ra được dùm ai có các đồng tu á, học trong cái lớp gọi là trùng tiên lại kinh á, học lại kinh á vào thứ 3 với thứ 2 á, trong dùm đó đúng không? Quý vị thử coi tìm những điều không có trong phẩm thứ 6, tức là Tây Phương Cực Lạc có mà phẩm thứ 6 không có. Thì để quý vị dẫn chứng cho cái câu nói vừa rồi của Thiện Trang, có rất nhiều. Thiện Trang thấy có rất nhiều, không phải một điều. Chứng tỏ là gì? Đức Phật ngài cũng chỉ nói lược thôi, nói lược cái đại nguyện thôi, còn những điều mà ngài làm là nhiều hơn nữa. Rồi tiếp tục nói, đắc thành đại nguyện là được thành đại nguyện. Đó là nguyện, được thành nguyện lớn đó. Huệ giữ chúng sanh chân thật chi lợi. Chữ huệ giữ có nghĩa là ban cho. Ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Thì đây là ba điều chân thật ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nhớ không ạ? Một là chân thật trì tế, thứ hai là chân thật huệ, thứ ba là chân thật chi lợi, tức là chân thật lợi đó. Đó là lợi ích chân thật, trí huệ chân thật và một cái là chân thật chi tế, tức là tự tánh. Đó, tự tánh là chân thật chi tế, hay thật tướng, đệ nhất nghĩa đế, vân vân. Mấy chục cái danh từ để nói cái đó, có mỗi danh từ mỗi bộ kinh nói khác nhau. Rồi như vậy là gì? Tiện nhất kỳ tâm, tiễn trạch sở dục, kết đắc đại nguyện, là chuyên nhất tâm mình lựa chọn những gì mong muốn để độ sanh, khai hóa hiện thị, lưu xúc đủ sự trang nghiêm của y báo và chánh báo, pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn, thành được nguyện lớn, ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Tiếp theo, hữu nhất kỳ tâm giả. Thêm nữa về cái nhất kỳ tâm, tức là nhất tâm ấy đó, chuyên nhất tâm ấy, chuyên nhất tâm ấy là tâm, cái chữ kỳ này là ngài ấy, ngài ấy thì cái, tức là cái, hoặc là tâm ấy, thì chữ kỳ là đại từ thì mình hiểu là tâm của ngài ấy, tức là tâm của ngài Tỳ Kheo Pháo Tạng, tâm mình đó. Tức nhất tâm giả, tức là nhất tâm, tức là nhất tâm. Đấy, chúng ta niệm Phật cũng là nhất tâm đó đúng không? Nhất tâm tức là có một tâm đó thôi. Thế nào là nhất tâm? Thì có nhiều người không hiểu nhất tâm là thế nào, thầy nói qua nói lại một hồi cũng không hiểu. Thì Trang nói lấy ví dụ dễ nhất, lấy ví dụ người ta nói là chí đạo năng văn. Câu đằng trước gọi là gì? Tục tình dị trưởng. Vậy chúng ta lấy tục tình đi cho nó dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ người ta nói là gì, trái tim của một người đó chỉ dành cho một người thôi gọi là nhất tâm, đúng không? Nếu mà có thêm một người nữa là gọi là không phải nhất tâm. Như vậy bây giờ thế nào là nhất tâm? Nhất tâm tức là chỉ có một tâm đó thôi. Bây giờ một đường hướng, một cái mục tiêu của ngài là gì? Chỉ xây dựng cái thế giới Tây Phương Cực Lạc thôi để độ sanh thôi. Chỉ có một cái hướng một cái đó thôi, tâm nguyện đó thôi, gọi đó là nhất tâm. Bây giờ chúng ta cũng vậy, tu hành niệm Phật vãng sanh làm sao cũng vậy, nhất tâm là gì? Chỉ có một tâm về Tây Phương Cực Lạc thôi, niệm Phật rồi về Tây Phương Cực Lạc, một phương hướng, một mục tiêu duy nhất, chỉ có như vậy thôi, không có nghĩ gì khác, thì đó gọi là nhất tâm. Bao giờ cả ngày cả đêm lúc nào cũng vậy miết, thì thành ngày này qua ngày nọ gọi là nhất tâm. Mà nhất tâm đó thì công phu thành công. Vậy chúng ta bây giờ nhất tâm chưa? Chưa, đúng không? Bây giờ chúng ta được lâu hồi tu nghe giảng pháp rồi tinh tấn rồi thì còn nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. À, còn đời này con niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lúc nào cũng A Di Đà Phật, lát sau cái cơm không biết ngon không à. À, bữa nay không biết được ăn cơm ngon không, biết cụ nó nấu thế nào ha. À, vân vân mà hồi nghĩ, đó là không có nhất tâm được hoàn toàn. Và tất nhiên ở thế gian điều đó rất khó. Cho nên á quý vị coi Hòa Thượng Hiền á, ngài đạt cái trình độ đó. Tại sao? Quý vị thấy không? Ngài ăn cũng không quan trọng nữa, ngon dở gì hết không? Đưa cái gì ngài ăn cái đó, ngài ăn thoải mái thôi, không có vấn đề gì hết. Rồi làm gì cũng vậy, ngài cũng chỉ biết vẫn làm. Ngài ra vườn ruộng vườn làm thoải mái. Nhưng mà sao? Trong tâm ngài niệm Phật. Tức là cái câu, tức là câu Phật hiệu của ngài niệm đến thùng thuộc là nhất tâm. Nhất tâm là vậy đó. Tức là đến khi nào đó mình làm tất cả mọi việc mà nó không có ảnh hưởng gì, tâm mình vẫn trụ được trong đó. Thì bây giờ nếu mà quý vị muốn nhất tâm á, quý vị phải luyện thời gian, đúng không? Phải có cần thời gian luyện làm sao như vậy. Làm sao sống mọi hoàn cảnh, như quý vị ra vườn quý vị làm, hoặc là bây giờ quý vị đi tưới cây à, ở đây hoa giả, nếu mà hoa thật á, quý vị tới quý vị lấy nước tưới cây, quý vị nghĩ ta tưới cây này để trang nghiêm tịnh độ, nó Tây Phương Lạ không cần tưới cây. Đó là cũng là nhất tâm đó. Đó. Rồi tới mình nghĩ ở trên Tây Phương Lạc Đức Phật A Di Đà đâu có cái cảnh cái cây này chắc đẹp hơn nữa. Trong kinh nói có cây thuần bằng vàng, bằng bạc, lưu ly, một hồi nó nói cái cây thì hỗn hợp các đủ các loại hết, mà này kia vân vân. Lúc gốc cây thì bằng vàng, mà cái cành cây thì bằng hổ phách, lưu ly gì đó vân vân. Mình cứ như vậy thì dần dần mình cũng gọi là nhất tâm. Cái đó là công phu tu quán. Cho nên nếu như mình biết thì gọi là nhất tâm, mà mình không biết thì mình tu tán tâm. Nhưng mà thường là tán tâm nhiều hơn nữa. Một hồi con đang cô giáo gọi về, cái nói bữa nay con chị đó đi học nó quậy lắm, nói chuyện này chuyện kia, cái bắt đầu thân thân bên nó một hồi cả nửa tiếng đồng hồ hoặc tiếng sau gì đó, đó tâm toàn nghĩ đứa con không. Vậy là không có nhất tâm được. Làm sao mọi chuyện ở nhân gian tuy nó xảy ra, nó vấn đề mình vẫn xử lý, nhưng tâm mình á là không bị chuyển. Đó là thì dần dần mới có công phu. Mà khi có công phu rồi á thì trí huệ sáng suốt. Mà khi sáng suốt rồi đó, khi mà nghe câu chuyện đó đó là sao? Quý vị không có suy nghĩ gì hết á. Quý vị à, đứa con mình hôm nay nó vậy đó, cho nên mình sẽ xử lý như vậy. Cái đó gọi là trực giác trí huệ sanh. Và khi đó quý vị xử lý chính xác luôn. Đó. Còn bây giờ mình nghe một cái mình đấy. Hoặc là bây giờ mình khi có trí huệ là gì? Khi ví dụ như mình nghe đó, ôi chồng ông chồng đi về ông bị bệnh rồi. Cái mình nhìn cái mình biết ông bị bệnh gì, mình kêu à bây giờ mình phải trị cho ông như thế. Rồi, là cái đó trực giác cái trí huệ nó sanh. Không cần suy nghĩ. Còn mình bây giờ mình bị tán tâm, mình dùng tổng tâm cho nên mình suy nghĩ rồi thế này rồi nghĩ biết bệnh này cái sao hay không vân vân. Còn khi cái trực giác á mình thấy rõ là à, trị như vậy nó hết bệnh đó. Mình đưa ông đi bác sĩ là hết bệnh đó. Cho nên cái tâm mình nó an trụ trong Phật pháp hoàn toàn. Cái đó là công phu đó quý vị, cái phải có thời gian công phu cái sâu thì mình dần dần mới sống được cái trạng thái đó. Mà không, khi công phu nó mất á, nó không được á là cũng không sống được, bắt đầu mình xảy ra lo lắng. Cho nên người mà càng có công phu sâu á, họ càng tự tại hay càng an nhiên giữa trong cuộc đời. Vì sao? Thấy cái việc đó nó như vậy mà. Tức là nó, cái việc đó mình sẽ biết nó đi về đâu, nó đến kết quả nào. Nếu mình làm cái hướng này, nó sẽ đến cái ra nào. Thấy rõ như vậy, cái đó trực giác mình thấy, cái đó trí huệ mình thấy. À, và mình biết là làm như vậy là đúng rồi. Còn sao? Đối với người bình thường á, tâm tán loạn, quá nhiều việc cho nên nghĩ, mà thậm chí họ còn nghĩ tiêu cực đi nữa. Không biết bây giờ ổng bị như vậy, bệnh này biết sao không? Không biết có bị sao không? Không có bị nặng không? Không thế này kia, nghĩ lung tung lang thang. Đó, thì đó là gì? Cái đó là cái vọng tưởng phân biệt. Còn nếu như mà quý vị mà có trí á, là quý vị nhìn cái biết đó, à cái người này bệnh đó, nhưng mà bệnh này không nặng đó, uống thuốc này chữa bệnh này là nó hết đó, và bao nhiêu ngày hết vân vân, mình có cái trí giác đó. Cho nên á phải có công phu sâu dày đó. Mà cái điều này nó khó đúng không? Không có công phu sâu dày thì mình phải luyện cái công phu gọi là gì? Tinh sâu nhân quả. Tinh sâu nhân quả là mình biết tất cả đều trong số mạng, cho nên mình yên tâm, mình không có lo quá lo lắng, mình cũng làm nhưng mà mình phải vừa phải. Thì đó là quý vị cần phải học được những điều như thế thì trong mới có khả năng là nhất tâm. Nên từ từ mới nhất tâm được. Còn không vọng tưởng phân biệt nhiều lắm là không nhất tâm được đâu. Niệm Phật thì miệng niệm vậy thôi chứ tâm nghĩ đâu à, và nó quên Phật hiệu rất nhiều, không nhớ được. Và làm công việc mình bị cuốn vào đó, tức là bị cái hoàn cảnh nó chuyển rất nhanh. Còn nếu mà khi mình đã trụ được tâm rồi đó, là mình làm công việc cũng không sao hết, mình làm việc rất là tốt, rất là sáng suốt nữa là khác. Thì cái đó phải có công phu sâu dày, cho nên là không làm được nhất thời, nhưng mà từ từ rồi làm. Hữu nhất kỳ tâm giả, tức nhất tâm giả, tức là lại nữa, nhất kỳ tâm, tức là nhất tâm. Cố bổn kinh danh, chí tâm tinh tấn. Cho nên cái phẩm, cố bổn phẩm danh, chí tâm tinh tấn. Cho nên tên của phẩm này là chí tâm tinh tấn. Cho nên tên của phẩm thứ năm này nè là chí tâm tinh tấn. Tức là chí tâm tức là chỉ có một tâm thôi đó. Chí tâm hay còn gọi là nhất tâm á. Cho nên có khi mở màn các bài đảnh lễ đó quý vị ấy, có lúc thì gì? Nhất tâm đảnh lễ, có lúc là chí tâm. Chí tâm là gì? Hết sức, hết dồn có một tâm đó thôi. Cho nên chí tâm cũng là nhất tâm. Nhất tâm giả, tất chân như giả. Nhất tâm là tức là chân như. Đó. Nhất tâm tức là chân như. Chân như thì cao rồi, chân như thì chân như tự tánh đó quý vị. Cho nên nhất tâm cũng là chân như luôn. Như chỉ quán viết, như sách Ma Ha Chỉ Quán của Tông Thiên Thai nói. Nhất tâm cụ thập pháp giới, tức là nhất tâm thì đầy đủ 10 pháp giới. Đó, quý vị thấy không? Nhất tâm thì có 10 pháp giới: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Và lục đạo luân hồi là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên nếu mà quý vị được nhất tâm á, là quý vị phải chứng cảnh giới nào? 10 pháp giới luôn. Thấp chứng được 10 pháp giới, có đầy đủ 10 pháp giới là chứng được 10 pháp giới á. Còn bây giờ mình đang ở pháp giới người thôi à. Cho nên mình là tán tâm, không nhất tâm. Hữu Thám Hiền Ký viết thêm nữa trong Hoa Nghiêm Thám Hiền Ký, tức là chú giải kinh Hoa Nghiêm 60 của Ngài Pháp Tạng vào thời nhà Đường. Đó, trong đó nói: nhất tâm giả, tâm vô dị niệm cố. À, điều này thì dễ giải thích hơn đúng không? Nhất tâm là nhất tâm vì tâm không có niệm khác. Đó, tức là chỉ có một tâm đó thôi, không có ý niệm khác. Thì mấy tiêu chuẩn này đưa ra mấy tiêu chuẩn từ cao thấp, thì quý vị hiểu tiêu chuẩn nào thì hành theo tiêu chuẩn đó. Thiền Trang thấy là tiêu chuẩn này dễ nhất nè. Tiêu chuẩn là gì? Nhất tâm là gì? Tâm không có cái ý niệm gì khác, không có ý niệm khác. Đó. Tức là mình chỉ có hướng về một cái tâm, một cái điều đó thôi. Đó gọi là nhất tâm. Thêm nữa, nhất kỳ tâm, tức nhất tâm. Nên tên của phẩm này là chí tâm tinh tấn. Nhất tâm tức là chân như, như trong sách Chỉ Quán nói. Nhất tâm đủ 10 pháp giới. Thêm nữa trong Thám Hiền Ký nói, nhất tâm là việc tâm không có niệm khác. Cái chữ cố này có thể dịch là việc hoặc là nên cũng được. Ở đây thì chúng ta có thể dịch là, tại vì có chữ là đằng trước, chữ giả đằng trước rồi. Là việc tâm không có niệm khác, tức là không có ý niệm khác á. Chỉ có một cái ý niệm đó thôi. Chúng ta cố gắng đi hết cái đoạn này rồi phía sau mình tới cái mục tiếp theo là cần tu. Còn một đoạn ngắn nữa. Hữu Giáo Hành Tính Chứng Văn Loại viết
Tên của bộ sách này là Giáo hành tính chứng văn loại, sách của Nhật Bản, sách này của tổ sư Nhật Bản. Ngôn nhất niệm giả, tính tâm vô nhị tâm, cố viết nhất niệm, thị danh nhất tâm. Nói về nhất niệm thì cái niềm tin hay là lòng tin đó không có hai tâm, nên gọi là nhất tâm, nhất niệm, nên gọi là nhất niệm, là đó là nhất tâm. Đó, cho nên đó là nhất tâm. Vậy muốn nhất tâm làm sao thì ở đây để là chúng ta phải giảng kỹ hơn. Ở đây có một cái cách để mà hiểu nhất tâm nè, tức là nói về nhất niệm. Đầu tiên là nói về nhất niệm đó đã, tức là quý vị phải có niềm tin mà không có hai tâm, không có hai lòng á, người ta nói hai lòng á cho dễ, tức là mình tin làm sao đó, là mình tin tuyệt đối không có nửa này nửa kia đó, thì đó mới nên đó gọi là nhất niệm. Thì nhất niệm đó đó mới là nhất tâm. Cho nên bây giờ đồng tu chúng ta tại sao chưa nhất tâm? Vì còn nghi, đúng không? Cái niềm tin mình đó, nó có vấn đề, cho nên là nghi. Quý vị thấy có nghi không? Nhiều người nói con có nghi đâu thầy, con tin lắm mà, tịnh độ con tin lắm thầy ơi, con tin đời này con vãng sanh á, con nghi chỗ nào đâu thầy, nói con nghi. Thế thì quý vị coi, nói tiêu chuẩn của Đại sư Ngô Ích là có tính có nguyện nhất định vãng sanh, chắc quý vị có bắt nhất định vãng sanh rồi đúng không? Thì phẩm vị cao hay thấp mà do công phu trì danh sâu hay cạn mà mình nói dễ là con vãng sanh rồi thầy, đúng không? Có đúng không? Không đúng. Không đúng ở chỗ nào? Niềm tin quý vị chưa được. Tại sao? Thì cái nếu mà tin được thì quý vị niệm Phật suốt ngày rồi, đâu có do dự nữa, đâu có suy nghĩ nữa. Rồi sao chút cái thầy ơi, con bữa nay nó đau lắm rồi, con không biết làm sao đó. Đó là quý vị chưa tin. Chưa tin hoàn toàn, cho nên là vẫn còn có cái khác xen vào. Rồi một hồi cái thầy ơi có chuyện này chuyện kia, đủ thứ chuyện, tức là cái niềm tin mình vẫn chưa có họ trọn vẹn và đặt niềm tin trọn vẹn đối với tình độ. Chưa có thể nói gọi là, tại sao vậy? Vì mình chưa giao được thân mình, hoàn cảnh mình cho Phật Bồ Tát an bài. Đã muốn vãng sanh rồi thì không có thì còn lo gì nữa, đúng không? Đó chứ tính tỏ là mình không có nhất tâm, mình chưa có niềm tin. Cho nên cái nhất tâm á, khi nào phải niềm tin. Thật ra cái điều này cũng đơn giản, Thiền Trang hay nói đó. Khi nào quý vị bất thoái chuyển, khi quý vị có đặt được niềm tin đối với Tam Bảo, đúng không? Đó, trong cái 10 địa vị đầu tiên là thập tính vị Bồ Tát á, sơ tính là gì? Tính thập tính là gì? Là 10 cái địa vị đó đều là niềm tin đối với Tam Bảo không còn thoái chuyển. Cho nên ở bên Kinh A Hàm hoặc Phật Giáo Nam Truyền nói luôn luôn nói là gì? Khi mà chứng sơ quả Tứ Đà Hoàn là gì? Phải đoạn được ba loại phiền não. Đó là gì? Ba thứ phiền não đó là gì? Ba kiết sử đó là gì? Một, thân kiến. Hai là gì? Giới thâm thủ. Và thứ ba là nghi. Sơ quả Tứ Đà Hoàn chỉ còn ba điều đó thôi à. Và nói theo kiểu Kinh A Hàm hay là bên Nam Truyền á, tức là bên còn cái tiêu chuẩn mà kia là nói theo cái tiêu chuẩn khác, có hai tiêu chuẩn nói, mình nói năm loại, bây giờ nói ba loại thôi cho dễ. Là quý vị phải đoạn được thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Giới cấm thủ thì dễ đúng không? Nhưng mà nghi không đạt được, thân kiến không đạt được. Đó. Nó khó hơn. Cho nên cái tiêu chuẩn thì anh Trang thấy cái tiêu chuẩn là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến á, thì thật ra cái tà kiến nó sẽ cũng thuộc về nghi á, thì mình có những cái nghi ngờ là nó thuộc về tà kiến. Cho nên á, nói vậy chứ không làm được cái nghi đâu. Bao giờ khi quý vị trọn niềm tin đối với giáo pháp của Phật, quý vị không còn nghi nữa thì quý vị mới chứng được quả sơ quả. Bây giờ chúng ta còn nghi không? Nghi quá trời, nghi rất nhiều, nghi không biết Phật nói vậy không biết đúng hay không, Phật nói dạy này chưa chắc đúng, kinh điển không biết đúng hay không, thầy giảng không biết đúng hay không, đủ cái đường nghi trong đó, không biết mình làm được hay không. Cho nên cái những cái nghi nó ngăn cản, Cho nên tu không có ai chứng quả hết trơn á, là vậy. Mà đặc biệt thời hiện đại có nhiều tư tưởng nó ngược qua nó ngược lại khó. Cho nên hiện trang á, riêng mà thấy hai tiêu chuẩn đó đó, ngoài thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, đoạn năm ở đó với tiêu chuẩn là đoạn thân kiến, giới cấm thủ, nghi, và thật ra có một điều kiện nữa là giảm được cái gì? Giảm được tham và sân. Giảm được tham, quan trọng là giảm tham. Thì Thiền Trang thấy cái tiêu chuẩn đó dễ hơn, và Thiền Trang thấy là cái tiêu chuẩn đó dễ hơn mình nên tiến vào bằng cái tiêu chuẩn đó. Tức là giới cấm thủ thì dễ rồi, giới cấm thủ là những cái gì mà lưu truyền lại cho mình, nó mình đời trước nó như vậy, mình bắt thuộc mình theo tuân theo. Mình bây giờ mình không tuân theo nữa thì là được, đúng không? Mình theo lời Phật là được, điều đó dễ. Nhưng cái thân kiến là bắt đầu khó rồi. Rồi, và cái nghi là khó. Cho nên mình vận dụng ở chỗ nghi. Cho nên Thiền Trang cái rác thường ở Thiền Trang đó, mình tu để vào sơ quả, mình lấy theo cái tiêu chuẩn đó đi, dễ hơn. Còn cái tiêu chuẩn kia nói nó hơi mơ mơ hồ hồ chút, đúng không? Nhưng nó khó hơn. Nên bây giờ mình cứ kiểm tra lại, bao giờ mình hết nghi thì đó là thành công. Phải cố gắng, bao giờ không còn nghi nữa. Học giáo pháp bao giờ không còn nghi. Nhất tâm tắc thanh tịnh báo độ chân nhân giả. Tức là nhất tâm tức là cái nhân chân thật của báo độ thanh tịnh. Tức là thật báo trang nghiêm độ đó, thanh tịnh đó quý vị. Là từ đâu? Từ nhất tâm mà có. Phải có nhân đó, nhân đó thì mới có quả. Chứ nếu mà không có quả, không có nhân đó thì không có quả. Cho nên á, Bồ Tát tới nhất tâm thì Bồ Tát mới được chứng được cái gì? Thật báo trang nghiêm độ. Chánh như bổn kinh, nhất tâm kết đắc đại nguyện, hiển nhất tâm nải báo độ chân nhân. Tức là chính đúng như nhất tâm kết thật được thành đại nguyện ở trong kinh này là hiển bày nhất tâm là nhân chân thật của thật báo trang nghiêm độ hay là của báo độ. Thì tóm lại là quý vị muốn được thật báo trang nghiêm độ, quý vị phải nhất tâm. Thì đoạn này á, nếu mà quý vị hiểu được á, quý vị coi lại ha, thì nhất tâm là thế nào, quý vị học cái đoạn này thì quý vị coi lại, và quý vị muốn nhất tâm thì hay làm như thế. Thì Trang nói đơn giản là nhất tâm là tâm không có hai niệm, ráng phải có niềm tin, không có hai lòng đó. Thì Trang tóm lại là như vậy, làm gì cố gắng nhất tâm. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, xin hẹn lại quý vị mai chúng ta sẽ học tiếp. Chúng ta sẽ học tiếp cái phần còn lại. Hôm nay tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị vào thời khóa tiếp theo vào buổi chiều, buổi tối về Việt Nam. Chúng ta sẽ tu niệm Phật. Quý vị đồng tu niệm Phật thì quý vị cứ tùy sức mình niệm. Ngày đầu tiên thông thường các khóa tu ngày đầu tiên ngủ nhiều để mệt mỏi. Nhưng mà nếu mà mình tu được mấy ngày á thì bắt đầu người nó trở lại bình thường rồi đó, thì nó sẽ không có giống như ngủ đủ rồi đó, nó quen rồi đó thì nó sẽ khỏe hơn. Còn ngày đầu tiên tu giống như mệt lắm, và đặc biệt mà mùa đông nữa nên là rất mệt. Nhưng mà quý vị cố gắng. Còn quý vị đồng tu Việt Nam á, vì chúng ta tu canh tới 4 giờ sáng giờ Việt Nam, cho nên là quý vị đồng tu đó, nếu mà buồn ngủ quá thì đi ngủ sớm đi rồi dậy sớm tu thêm tiêu ké, còn không tùy sức tùy phận. Còn không thì chúng ta cứ để hôm sau ta mở lại video mà ta tu cũng được. Nhưng quý vị thấy nếu mà có người tu á, thì mình mới siêng năng tinh tấn, đúng không? Thấy có đồng tu quan sát mình, đúng không? Mình cố gắng hơn. Cho nên là chúng tranh thủ được cái thời gian mà trong tu trên Zoom đó, nó cũng tốt. Còn một mình ở nhà ngủ dễ đái, không mở video mà thôi, buồn ngủ quá thôi cứ ngủ thôi, đúng không? Đó, video mà thầy cũng đâu có thấy mình đâu. Còn nếu mà trong Zoom nó khác, cho nên là cái đó cũng ảnh hưởng tâm lý. Thì quý vị cố gắng, mỗi người tự nỗ lực mấy thôi. A Di Đà Phật, chúng ta xin phép hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, chào quý vị. A Di Đà Phật.